Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Mỹ trực tiếp hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị có thể bắt đầu đón theo dõi trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video để đón xem Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp với luật sư Di Trú Khanh Phạm mỗi tuần. Tuần này thì Trà My rất vui được đón tiếp luật sư Khanh trở lại từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài Voa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình của Khanh và chị Trà My ngày hôm nay.
Yeah. Thưa quý vị, Việt Nam nằm trong top 6 nước có di dân đông nhất tới Mỹ. Với cái con số này thì chắc chắn là quý vị cũng ngỡ ngàng, là vì nếu mà so với trên bản đồ thế giới hoặc là dân số thế giới thì Việt Nam vừa nhỏ bé về địa lý cũng vừa nhỏ bé về dân số so với nhiều nước lớn hơn khác nữa. Nhưng mà di dân từ Việt Nam tới Mỹ đứng hàng thứ 6 trong danh sách top 10 các nước đông nhất tới Mỹ. Lý do vì sao? Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu sau khi có những cái cuộc nghiên cứu gần đây nhất nói về cái số di dân và so sánh với tỷ lệ dân số của nước Mỹ, thì nước Mỹ từ bấy tới nay vẫn đứng đầu trên thế giới về cái hạng mục là địa điểm được các di dân trên toàn cầu chọn là nơi đến để định cư, các nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thì những cái di dân này chủ yếu xuất xứ từ đâu và họ tới Mỹ thì họ sẽ chọn những địa điểm nào? Hiện bây giờ thống kê cho thấy là ở Mỹ di dân chiếm 14% dân số Mỹ với 45 triệu di dân cả bất hợp pháp lẫn hợp pháp. Thì trong số này Việt Nam hàng thứ 6, có nghĩa là có bao nhiêu di dân gốc Việt ở đây, họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu, họ là ai và những cái đặc điểm về xã hội kinh tế của họ như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh, nói về di dân tại Mỹ thì chắc chắn là mình cũng nói sơ về cái tiểu sử một chút xíu. Các nguyên nhân khiến có sự góp mặt của di dân tại đất nước Mỹ. Với câu hỏi này thì luật sư Khanh có câu trả lời như thế nào?
Nếu mà mình nói về cái lịch sử thì nó đi rất là sâu xa. Hồi xưa cũng có bắt đầu có nhiều người học giỏi từ Việt Nam được cử qua Mỹ để đi học, đi du học. Coi như những thời 50, thời 60, nhưng mà con số chiếm rất là ít. Thì tới sau 75 thì bắt đầu cái phong trào coi như đi vượt biên tị nạn chính trị. Thì nếu mà mình coi lại về cái con số người di dân từ Việt Nam mà đi qua Mỹ và họ bắt đầu định cư á, thì nếu mà quý vị coi bắt đầu từ 1975 thì có đâu cỡ 140 mấy ngàn người đi tị nạn qua Mỹ, và cái phong trào tị nạn đi được kéo dài tới đâu cỡ từ năm 75 tới đâu đầu 90. Đầu 90 thì tị nạn con số nó đã xuống dần rồi, và thay đó thì cái chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Và chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình thì bắt đầu kéo dài lên tới bây giờ luôn. Và cái con có nghĩa là nếu mình coi cái họa đồ á, thì giống như cái con số như vậy, nếu quý vị nghĩ cái họa đồ giống như từ trên con số tị nạn từ 75 nó sẽ đơn cao rồi xong bắt đầu nó đi xuống dần dần tới gần con số không, mà con số mà những người đi đoàn tụ gia đình nó sẽ bắt đầu từ thấp bắt đầu đi lên như vậy, tới bây giờ thì con số tị nạn đi đoàn tụ gia đình nó lại cao hơn con số tị nạn, và số tị nạn nó chỉ còn chiếm đâu cỡ dưới 1% của tổng số người vào nước Mỹ và để mà coi như có thể sanh trong thời gian này, so với trước đây nó là 95-96%. Thì có nghĩa là những cái thời gian từ 75 tới 90 á, thì những cái con số người qua đây, người Việt Nam qua đây để có thể sanh thì nó sẽ chiếm rất là nhiều về phần tị nạn. Đoàn tụ gia đình rất là ít, nhưng bắt đầu từ 90 trở đi tới bây giờ đoàn tụ gia đình càng ngày càng tăng cao, bởi vì cái đó là cách mà coi như phần lớn là những người Việt Nam đã qua đây xong bảo lãnh thân nhân để mà qua đoàn tụ gia đình và có thể sanh. Thì đó là theo mình theo lịch sử. Còn giống như Khanh nói, trước tị nạn gia đình thì Khanh có biết vài gia đình họ con cái họ giỏi, họ có cử qua đây bên Mỹ để mà đi du học, rồi tại vì được những chương trình họ đại thọ qua đây du học, và sau chiến tranh thì ở lại luôn, thì họ đã có cái nguồn gốc rễ của họ bên này rất là lâu, trước 75 luôn.
Luật sư Khanh vừa lượt qua cái tiểu sử, cái nguyên nhân của người di dân gốc Việt tại Mỹ. Thực sự bùng nổ lớn nhất là sau chiến tranh Việt Nam, tức là từ cuối những năm 70 cho tới đầu những năm 80 là một cái làn sóng dữ dội khủng khiếp nhất, rất là đông, hàng triệu người đã vượt biển tìm đường tị nạn, tìm đường tự do sau khi Sài Gòn sụp đổ. Và cái đó cũng là một cái mốc đánh dấu lớn nhất cái số người tị nạn tới Mỹ cao nhất là thời bây giờ. Sau đó thì sau khi chiến tranh kết thúc rồi, hai nước bang giao mở lại quan hệ với nhau rồi, thì cái làn sóng tị nạn không còn nhiều nữa, không còn, nói chung là nó rớt đi rất là, nó sụt giảm rất là nhiều. Và sau đó thì những cái người mà đã đi trước qua đây tị nạn đó thì bắt đầu họ có cái cơ hội đón những cái gia đình thân nhân của họ qua đây cùng sum họp gia đình. Thì nếu như là từ những năm 70 đó là người tị nạn, thì bây giờ những năm sau này đó là những người đi đoàn tụ gia đình đã chiếm số đông, tức là có một cái sự thay đổi trong cái làn sóng di dân người gốc Việt tới Mỹ. Nhưng mà trước khi mình tìm hiểu về làn sóng di dân người gốc Việt đó, thì mình xin nói sơ quát giới thiệu cho quý vị cái bức tranh toàn cảnh về di dân ở Mỹ trước đi. Thì bây giờ mình nói về các nguyên nhân khiến cho di dân khắp nơi trên thế giới chọn Mỹ làm nơi định cư. Đó là những nguyên nhân nào thưa anh?
Trước đây á, nếu mà mình coi về lịch sử của người di dân Mỹ từ đây á, thì quý vị biết hồi xưa Mỹ là được thành lập bởi vì những người mà từ bên châu Âu họ đi vượt qua Thái Bình Dương và họ sẽ đáp ở bên East Coast để họ bắt đầu họ xây, tại bởi vì họ muốn né bên nước Anh hồi xưa là coi như họ nói thuế quá cao nên họ phải đi ra ngoài, họ tìm một cái nơi nào khác để họ tự lập và mở ra cái cuộc sống của họ. Thì trong một thời gian rất là dài từ khi Mỹ được thành lập tới đâu năm cỡ 1924 thì trước giờ là Mỹ hạn chế không cho người Đông Nam Á vào nước Mỹ. Có nghĩa tới năm 1900, đầu những năm 1900 là Mỹ có cái luật gọi là Chinese Exclusion Principle, có nghĩa là không cho người Tàu Trung Quốc vào nước Mỹ. Và họ chỉ cho họ thúc giục những người từ châu Âu, có nghĩa là bên Europe qua thôi, giống như người Anh, người Đức, tất cả những người nào bên châu Âu để mà qua bên Mỹ để mà coi như định cư. Và theo cái đà đó thì nếu mà mình coi lại cái lịch sử của những cái con số người mà từ nước ngoài vào tới Mỹ, tới đầu những thập niên 70, cái con số người châu Âu vào nó chiếm cỡ 70%, và con số người từ Mỹ vào qua biên giới chiếm đâu cỡ 20%, 10% còn lại là giống như những người giống như bên Đông Nam Á của mình hoặc là bất kỳ những người nơi nào khác. Thì thập niên 80, cái con số người Mỹ cao nó nhảy vọt, và năm 90 và tới bây giờ thì những cái con số người từ Nam Mỹ và người Mỹ nó nhảy vọt rất là nhiều. Tới bây giờ tổng con số của những người ở bên Mỹ mà qua bên này là hơn 10 triệu người rồi. Thì cái lý do tại sao thì những cái thập niên 70, 80 thì bên Mỹ nghèo, mà bên Mỹ lại có một cái nhu cầu là đi cho những người mà người ta qua để người ta làm những cái nông trại á. Thì có rất nhiều người Mỹ họ đã vượt biên qua, bởi vì biên giới giữa Mỹ và Mỹ hồi kia, hồi xưa rất là không, nó không có hạn chế gì mấy. Nó chỉ có cái chốt thôi, nó không có phải giống như bây giờ mà có bức tường hoặc là có những cái chốt rất là bự và con đường thông qua. Hồi xưa có nhiều lúc người Mỹ người ta chỉ đi qua biên giới trong buổi sáng là xong, buổi chiều họ lại vượt về biên giới lại để mà họ đi về, bởi họ qua buổi sáng để họ làm xong chiều họ về lại. Thì có nhiều người người ta thấy vậy, bởi vì con đường đi quá dễ, họ mới bắt đầu họ cứ lan tràn qua xong ở lại sinh con đẻ cái. Thì cái đó nó mới bắt đầu một cái sự giống như là cái từ tiếng Anh gọi là migration, có nghĩa là cái cuộc di cư á, mà di cư toàn tập rất là lớn. Nên vì vậy từ những năm 70 tới giờ cái con số người Mỹ qua chiếm sẽ coi như 60 tới 70% so với những cái con số mà châu Âu thì đang hạ thấp xuống. Bên Đông Nam Á của mình thì đang tăng lên, bởi vì giống như chị nói á, là giống như Trung Quốc là bây giờ đang đứng thứ ba, Phi Lục Tăng đứng thứ tư, về Ấn Độ đứng thứ hai, có nghĩa là ngoài Mỹ ra Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, ba nước bên Đông Nam Á chiếm con số người di dân vào Mỹ cũng cao nhất. Thì nên vì vậy á, nói ai cũng muốn qua Mỹ, bởi vì hồi xưa là Mỹ là một cái nước cường quốc và bây giờ cũng là một cường quốc, nhưng mà có rất nhiều cơ hội để cho người dân qua đây để đi làm, để mà thoát cái nghèo hoặc là được bảo vệ cái quyền lợi tự do của họ. Tại vì nếu mà mình nói người Việt Nam của mình thì như thế nào, người Việt Nam của mình là sau chiến tranh thì muốn coi như bảo vệ về cái vấn đề cái họ sẽ đi xin tị nạn, và bảo vệ vì bởi vì cái sự tin tưởng về chính quyền nó khác nhau, giống như là về không có đồng nhất về cái vấn đề chính trị, nên vì vậy những cựu chiến binh hồi xưa đã phải vượt biên để qua Mỹ để mà có cuộc sống mới, để mà sống với cái sự coi như hòa bình ở bên Mỹ. Thì nó có rất nhiều lý do để tại sao người nước ngoài lại muốn vào Mỹ. Một trong những lý do là kiếm được cái sự tự do vốn có. Lý do thứ hai là cái mưu sinh, cuộc sống của họ. Mỹ có rất nhiều cơ hội để mà là cho cái, và nước Mỹ cũng rất là công bằng. Mình giỏi thì mình có thể vượt lên mà không có bị hạn chế. Hoặc là nếu mình không giỏi thì vẫn có công việc mà đủ để trả tiền cho mình ăn uống, và nếu mình tiết kiệm vẫn có để tiền để mình gửi về cho người thân hay như thế nào cũng được. Giống như quý vị biết, cái luật cái số tiền kiều hối từ Mỹ về Việt Nam rất là cao, mỗi năm là hai mươi mấy tỷ tiền đô chứ không phải đấy. Thì nên vì vậy là có nhiều người người ta thấy là họ cũng phải đi qua Mỹ để họ làm để kiếm tiền để dành để nuôi những người thân ở bên nước ngoài, bởi vì cái sự khó khăn ở nước ngoài. Nó có rất nhiều lý do như vậy luôn.
Từ xa xưa cho tới nay thì những cái lý do chính khiến di dân các nơi tìm tới Mỹ có thể lược qua là đi tìm sự tự do về tôn giáo, đi tìm sự tự do về đời sống kinh tế, đi tìm sự tự do về đời sống tư tưởng, chính kiến, chính trị. Tức là nước Mỹ là một cái nơi vừa rộng mở, giang tay đón nhận, du nhập di dân, mà cũng là một cái vùng đất hứa đạo tạo ra cho người ta nhiều cơ hội để phát triển, để có được cuộc sống tốt lành hơn, và cũng là một cái nơi có được cái sự tự do cởi mở nhất trên thế giới, tức là không hạn chế những cái quyền căn bản của con người, tạo cho người ta những cái cơ hội để mà phát triển tốt nhất. Đó là lý do Mỹ luôn luôn đứng đầu danh sách nhận di dân nhiều nhất và là cũng điểm đến của di dân trên toàn thế giới. Và ngoài ra nữa là cái chính sách di trú của Mỹ cũng chấp nhận di dân, tức là có nhiều nước cũng có những cái đặc điểm tương tự như Mỹ chẳng hạn, nhưng họ lại không chấp nhận di dân, thì đó là không có cái sự thu hút. Còn ở nước Mỹ này họ luôn luôn mở tay đón nhận di dân từ thời xa xưa, như anh nói, thời đầu tiên là họ đón nhận những di dân gốc Âu, sau đó là tới những cái di dân gốc Á, gốc Mỹ Latin, vân vân, cho tới
Tại
tận ngày
vì
nay.
nếu mà mình đọc lịch sử Mỹ á, thì nước Mỹ là được cái nguồn gốc là từ những người Âu người ta qua, người ta đã định cư đây, người ta sinh con đẻ cái và những người con cái của họ coi như vẫn có gốc Âu và đã thành lập nên được đế chế như Mỹ ngày hôm nay. Nên vì vậy là nước Mỹ trước giờ là một cái nước không phải là thuần túy là coi như là cái người dân của họ sẽ lấy ra nước của họ, nhưng mà họ sẽ thuần túy là những người di dân họ đi qua đây. Nên vì vậy cái luật di trú giữa Mỹ ở trước cũng rất là dễ. Chỉ là sau này thì bây giờ bên Mỹ muốn hạn chế lại những cái số người vào quá nhiều, và bây giờ muốn hạn chế lại, muốn chỉnh lại, sửa lại rất là nhiều luật. Tại quý vị biết á, cái luật là một cái khung, coi như là cái cách mà những người cầm quyền họ hạn chế cái trò chơi. Trước những năm
Vì có
2000
sự lạm dụng.
để có, đúng là để khỏi có sự lạm dụng, thì trước những năm 2000 thì luật nó có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng mà bắt đầu từ từ thì chính phủ Mỹ và những vị mà được đưa lên được bầu cử làm tổng thống mà bắt đầu họ chỉnh sửa lại những cái lỗ hổng đó. Và thông thường thì luật lúc nào cũng có lỗ hổng, bởi vì luật là được tạo ra bởi vì con người mình, mà con người mình đâu phải hoàn hảo đâu, nên có lúc sẽ có vấn đề và từ từ họ sẽ chỉnh sửa dần dần. Và cái quá trình này nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nếu mà quý vị biết là cái lịch sử của Mỹ chưa tới 300 năm đâu, có Mỹ vẫn còn rất là trẻ. Nên vì vậy có nhiều cái mà bên Mỹ vẫn còn có thể thay đổi, và tương lai về luật giống như luật di trú, bất kỳ luật gì cũng có thể rất là thay đổi. Nhưng cái tốt của Mỹ là cho một cái sự tự do để cạnh tranh về cái vấn đề cái mưu sinh của mình có tài mình làm ra được, mình có cơ hội. Cơ hội thì Mỹ cho bất kỳ ai cũng có cơ hội, cả vấn đề là mình có nắm chặt cái cơ hội đó hay không, và mình có coi như là tự thúc đẩy mình đi lên hay không, chứ mình không có bị hạn chế bởi vì chính phủ. Chính phủ rất là thoải mái cho mình tự do về bất kỳ những gì mình muốn. Còn ngoài ra mình đạt được cái tầm vị cao, cái đó là tùy theo khả năng của mình thôi. Mình không bị chèn ép, mình cũng không có vấn đề gì cả về trong cái quá trình mình làm việc.
Cái sự công bằng mà anh nói, cái sự cơ hội mà anh nói đến đó là nó có cái sự công bằng, cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, da nào, cho dù màu da, cho dù sắc tộc, cho dù giới tính nào cũng có cái cơ hội công bằng, chứ không phải cái cơ hội những nước khác cũng có cơ hội, nhưng mà cơ hội dành cho những giới tinh lệ, tinh hoa, những giới có gọi là gốc Á,
Nguồn nguồn cội
có
á,
lịch
nguồn
sử,
rẻ.
mà nó khác. Nó khác biệt chỗ đó. Thưa anh, hồi nãy mình có nói là cái lịch sử đó là những năm 60 thì chủ yếu là di dân gốc Âu, những năm bắt đầu những năm 80 trở đi tới giờ là chủ yếu là di dân gốc Mỹ Latin, mà trong đó thì Mexico là nhiều nhất. Thế còn bây giờ di dân gốc Á tới Mỹ, tức là xuất phát điểm là từ lúc nào và từ nguyên nhân nào mà có di dân gốc Á nói chung tới Mỹ?
Nếu mà mình nói di dân gốc Á nói chung á, thì Trung Quốc là một nước đầu tiên. Tại vì quý vị nhớ những thập niên 1800 mấy á, là mà lúc bên Mỹ đẩy cái xu hướng phát triển về bên 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 khu
Lịch
vực
sử.
Cali á, có nghĩa là bên West Coast á, thì tới lúc đó là bên Mỹ bắt đầu xây những cái đường ray để mà thông bang qua tới bên bờ biển của bên Thái Bình Dương luôn. Thì tới lúc đó cái số nhân lực ít, và nên những người Mỹ này họ mới nói ok, bây giờ chúng tôi thiếu nhân lực thì sẽ đào ở đâu, và thì họ mới bắt đầu họ nhìn những người Trung Quốc là đi qua bằng thuyền, thì từ sẽ đáp từ Trung Quốc qua tới New York hay như thế nào, xong từ New York bắt đầu phân loại đi ra để mà làm về đóng đường đinh, đóng đường ray cho tàu hỏa tới bên Cali á. Thì cái đó là những giai đoạn đầu tiên mà có những cái lịch sử về người Đông Nam Á của mình bắt đầu qua Mỹ, thì người Trung Quốc là người đầu tiên. tại vì họ làm cực khổ và họ chịu cực chịu khổ và họ làm ngày làm đêm và họ có một cái tinh thần coi như là đoàn tụ với nhau để mà khởi bật lên cái dân tộc của họ đó. Thì nên vì vậy có một thời gian lúc mà mình nói về cái lịch sử bên Mỹ bên cái nó gọi là cái West Coast Expansion, nó có nghĩa thông đẩy qua bên Cali đó, thì người Trung Quốc được vào nước Mỹ rất là nhiều và họ bị kỳ thị rất là nhiều luôn, bởi vì những người này sẽ làm những việc mà mấy người Mỹ họ lười họ muốn làm và bắt đầu lấn chiếm công việc, thì cái đó nó mới dẫn tới cái việc là năm 1889 đó, thì Mỹ lại đưa ra cái luật là cấm người Trung Quốc, không cho người Trung Quốc vào nữa. Thì cái luật này sau này nó mới được bỏ lại, nhưng mà đó là cái bước đi đầu tiên. Và sau đó thì bắt đầu những thập niên năm một tới tới đâu tới cỡ năm 1940 năm 50 tới lúc chiến tranh bên Đại Hàn á, thì lúc đó mới có những người Đại Hàn họ đi họ qua họ xin tị nạn. Rồi xong dẫn tới những năm thập niên 70 thì người Việt Nam của mình. Và tới bây giờ thì nói chung rằng là Ấn Độ thì trước giờ Ấn Độ và Pakistan thông thường họ không có chiến tranh, mà ít có chiến tranh nên Ấn Độ và Pakistan thông thường là mới vừa qua sau này nhiều thôi. Chứ trước đây nếu họ qua họ vẫn qua đi theo cái dạng đi con đường đi du lịch và ít khi nào họ có xin tị nạn được lắm. Nhưng mà bởi vì bây giờ những cái đạo bên Ấn Độ đang đạo đạo giáo và cái đạo Hồi của bên Ấn Độ như thế nào, họ đang có một cái sự thích coi như là họ đang có chiến tranh với nhau, thì bây giờ Ấn Độ mới những người Ấn Độ mà bị coi như là trong nằm trong cái tình trạng là coi như bị đàn áp về những cái sự khác biệt của đạo của họ, thì họ bây giờ họ cũng xin qua Mỹ nhiều, nhưng phần lớn là Ấn Độ bây giờ họ đang đi qua Mỹ theo cái đại dạng con đường lao động, mà con đường có nghĩa là những người có bằng cấp để họ qua đây họ làm, giống như kỹ sư điện tử. Nếu mà quý vị biết là những người Ấn Độ họ rất thích học kỹ sư điện tử để họ qua đây làm như cái dạng kỹ sư điện tử rất là nhiều luôn. Người Pakistan phi luật tăng cũng vậy, đó là những cái khởi điểm của người Đông Nam Á của mình có qua Mỹ.
Vâng, thưa luật sư Khanh, hồi nãy giờ thì mình đã lượt qua cái tiểu sử cái làn sóng di dân các nơi tới Mỹ theo từng cái mốc thời điểm lịch sử. Bây giờ thì mình nói 10 nước mà có di dân đông nhất tới Mỹ, thì lúc nãy Trà My có giới thiệu là Việt Nam đứng thứ 6. Thì bây giờ xin luật sư Khanh cho biết cái danh sách đó từ 1 tới 10 gồm những nước nào?
Theo cái thống kê mà đài CNN đưa ra, mà cũng cảm ơn chị đã đưa cho mình cái thông tin này, thì cái nước đầu tiên là đúng là Mỹ rồi. Nước thứ hai thì Ấn Độ, nước thứ ba là Trung Quốc, nước thứ tư là Phi Luật Tân, nước thứ năm là một trong những nước nằm ở Nam Mỹ, El Salvador. Mà nếu mình quý vị có theo dõi đài với Khanh và chị Trà My thì Khanh nói là những người từ El Salvador họ sẽ chạy qua bên Mỹ họ xin tị nạn với cái hình thức rằng là bên El Salvador băng đảng nó quá nguy hiểm đi, và nó bắt buộc là những nam nhân trẻ tuổi phải nhập băng đảng, và nếu mà không nhập băng đảng thì nó sẽ họ họ sẽ giết mình hoặc là làm khó dễ mình. Thì nên vì vậy có rất nhiều người từ El Salvador họ muốn trốn tránh đi cái sự hỗn hợp đó hỗn loạn đó, và họ muốn qua Mỹ để tị nạn dưới cái dạng là ồ tôi bị băng đảng đàn áp nên tôi muốn xin tị nạn. Đứng sau Salvador là Việt Nam của mình là đứng thứ sáu. Sau Việt Nam là Cuba. Quý vị biết Cuba hồi xưa là những người người ta muốn tránh ông Fidel Castro, và Cuba là bắt đầu từ những năm 50 và 60 những người dân Cuba cũng đã đi tị nạn qua Mỹ rồi. Và Mỹ có riêng một cái luật riêng cho những người tị nạn Cuban bằng bằng mắc cười lắm. Đặt chân tới Mỹ rồi hả? Ok, xin thẻ xanh được. Có nghĩa là gọi là cái Cuban Adjustment, Refugee Adjustment Act đó. Nó khác với những nước khác, có nghĩa rằng là ví dụ mà mình bị bắt ở ngoài biển mà mình chưa đặt chân vào Mỹ thì ok, Mỹ có thể bắt sẽ trả những người này lại, nhưng mà nếu mà chân của mình đã đạp tới lãnh thổ nước Mỹ rồi thì mình thực tế mình có thể có quyền xin tị nạn chỉ cho những người từ Cuba thôi,
Cuba thôi.
chứ không phải là bất kỳ ai cũng được. Sau Cuba thì cũng tới Dominican Republic là một nước trong Nam Mỹ. Thì Dominican Republic cũng trước đây cũng bị nội chiến và cũng coi như có bị những người ta cũng qua tị nạn, nhưng mà cái nội chiến của họ lâu lắm rồi họ không tính nữa, nhưng mà bây giờ họ cũng có nhiều người đi dân qua Mỹ bởi vì cái sự băng đảng và coi như cái sự hỗn loạn bên cái nước của họ. Sau Dominican Republic thì là Guatemala. Guatemala hồi năm những năm 90 thì có nội chiến của họ và có rất nhiều người Guatemala họ qua để mà họ xin tị nạn với nội chiến. Còn sau cái cuối cùng là giống như Khanh nói, người Đại Hàn đã bắt đầu những năm 50, năm 60 họ đã đi qua bởi vì chiến tranh nội bộ của họ nên họ đi tị nạn rất là nhiều. Giống như quý vị thấy nãy giờ Khanh nói phần lớn là những người đi tị nạn. À, cái phong trào là đi tị nạn, bởi vì cái vấn đề rằng là họ không sống được ở nước của họ nữa, và nước Mỹ là cho phép những người mà bị đàn áp, bởi vì giống như hồi nãy chị Trà My nói, dân tộc, sắc tộc, về chính trị, về vấn đề đạo giáo,
Tôn giáo.
mà họ có thể đi qua Mỹ để mà coi như họ xin tị nạn dưới những cái sự đàn áp đó.
Mà
Thì
ngay cả bị đàn áp bởi băng đảng, bởi bạo hành cũng được có cái quy
băng
chế tị
đảng
nạn như vậy.
và nó cũng rất là khó để mà mình chứng minh, để mà mình thắng những cái hồ sơ nếu mình nói mình bị đàn áp về băng đảng á. Những hồ sơ đó rất là khó, nó sẽ tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi hồ sơ như thế nào, chứ không phải mình nói tổng quát rằng là tôi muốn đi xin tị nạn bởi vì băng đảng thì tôi sẽ được. Cái đó nó sẽ không có phải là câu nói rất là đúng, nhưng mà nếu mình đi chi tiết hơn, mình nói rõ hơn thì và tùy theo mình có chi tiết như thế nào, tùy theo hoàn cảnh của mình như thế nào, thì tới lúc đó mình mới có cơ hội mình thắng cái hồ sơ tị nạn được.
Trong 10 nước mà luật sư vừa liệt kê đó thì thấy là Việt Nam và Cuba có một cái điểm giống nhau là những người đi tị nạn là chạy lánh chế độ cộng sản. Những nước như là Philippines hay là Ấn Độ thì có một cái điểm chung, tức là họ đi qua đây vì lý do là kinh tế, tức là họ đi về cái nghề nghiệp, công ăn việc làm của họ, hoặc là họ đi về cái tương lai học hành. Nói chung
Còn
thì
cái
họ
đặc
đều
thù của bên Trung Quốc á, là nếu mình nói hồi xưa là có rất nhiều người Trung Quốc họ qua bên Mỹ với cái dưới chế độ tị nạn là chỉ có được một con, có nghĩa là one child policy, có nghĩa
hồi
là
xưa Trung Quốc bắt buộc là không được sanh hai con đó.
đúng rồi, con không có được sinh hai con, bởi vì người ta muốn, bên Trung Quốc muốn hạn chế lại cái tổng con số người dân mà coi như là về vấn đề là đói, nạn đói này nọ. Thì có rất nhiều người hồi xưa họ đã đi qua Mỹ, nhiều người Trung Quốc họ qua Mỹ họ xin tị nạn dưới cái chế độ đó. Và cái thứ hai nữa là xong về cái đạo, quý vị biết đạo Pháp Luân Công à, Falun Gong á, thì cũng có rất nhiều người, người ta qua, nhiều người Trung Quốc dưới cái đạo Falun Gong mà bị bên Trung Quốc đàn áp thì họ cũng xin qua Mỹ để mà coi như tị nạn dưới cái dạng là cái tôi thuộc về đạo này, tôi bị chính quyền đàn áp. Thì cái con số người nó cũng không phải quá nhiều, nhưng mà nó cũng là một con số lớn để mà coi như ví dụ ngay lúc này ước tính rằng là bên Mỹ có 2.380.000 người Trung Quốc đang ở bên Mỹ. Thì phần lớn cái đó là những người đã qua trước đây rồi, họ có nguồn gốc rồi, nhưng mà trong đó cũng bao gồm những cái hồ giống như hồ sơ tị nạn về vấn đề
Bị đàn áp tôn
đàn
giáo, bị đàn
áp
áp
về
chính trị.
tôn giáo và chính trị. Trung Quốc cũng có chứ không phải mình nói là không có, nhưng mà phần lớn Trung Quốc là tổ tiên của họ đã qua đây từ những năm 1800 rồi và cũng đã ở đây và họ đã thành lập, họ có nguồn, họ có cái rễ của họ rồi hết rồi. Việt Nam của mình thì trễ hơn tới cái Mỹ này, Việt Nam của mình chỉ bắt đầu những thập niên 60, 70 thôi, và cái nguồn gốc của mình thì cũng không, nó không đi xa bằng, mình đang thua bên Trung Quốc gần hơn 100 năm rồi. Đối với bên Mỹ thôi, đối với định cư bên Mỹ thôi thì mình đang thua Trung Quốc hơn 100 năm. Thì nếu mà mình coi vào á, tất cả những nước này, 10 nước này, tị nạn là một trong những chính sách lớn nhất để mà cho những người từ 10 nước coi như là có con số tị nạn nhiều nhất, và con số người dân ở bên Mỹ nhiều nhất, chứ xin lỗi, để mà qua bên Mỹ. Cái thứ hai là đoàn tụ gia đình, có hai xu hướng. Và cái
Lý do mà có cái danh sách 10 nước có dân tị nạn hoặc là di dân tới Mỹ đông nhất đó là chủ yếu là do tị nạn, hoặc thứ hai là do đoàn tụ gia đình. Còn những cái sau cái 10 nước đó thì có thể là có nước thứ 15, 17 gì đó thì họ qua đây là vì lý do họ đi làm ăn hoặc là vì lý do
những cái
khác.
nước, những 10 nước này vẫn trong đó vẫn có con số người đi qua đây làm ăn, hoặc là những người mà người ta có cái sự học hỏi và coi như là họ
Ít
có bằng
hơn
cấp để
nha.
họ qua đây họ làm. Thì nhưng mà mình nói là cái con số lớn để mà đi qua đây á, là phần lớn là tị nạn hoặc là định cư về vấn đề bảo lãnh gia đình á. Thì cái giống như hồi nãy Khanh nói, ngay như lúc đầu nó sẽ tùy theo cái nước này đang đi qua cái quá trình gì, chiến tranh hay như thế nào, thì có nhiều lúc có thể là cái con số vào nước Mỹ rất là thấp, bởi vì coi như là bảo lãnh gia đình, xong tự nhiên tăng đùng lên cái là bắt đầu tị nạn. Thì tị nạn qua cái phong trào tị nạn con số giảm xuống, rồi bắt đầu những người tị nạn họ lại bắt đầu bảo lãnh gia đình, thì con số bảo lãnh gia đình nó lại tăng lên. Thì nên vì vậy cái mình, nếu mà mình nhìn cái bản sơ đồ về cái vấn đề con người đi lên đi xuống về cái lý do của họ, thì nó sẽ mình khó đoán lắm. Mình chỉ biết rằng là ví dụ cứ giống như Khanh đi, tại Khanh cũng không có học về, Khanh cũng không lười học lịch sử, Khanh chỉ biết rằng là một nước khi họ có chiến tranh nội bộ của họ, chắc chắn rằng họ sẽ chạy ra nước ngoài để họ xin tị nạn. Cái nước ngoài này có thể bao gồm Mỹ, có thể bao gồm Canada, có thể bao gồm bên Anh, có thể bao gồm bên châu Âu, có thể bao gồm bất kỳ ở đâu. Nhưng mà giống như mình nói về bên 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 Libya đi, thì có rất nhiều người ta, lúc mà ông gì
Gaddafi.
Gaddafi ông xuống thì bắt đầu Libya bắt đầu người ta chạy tị nạn. Bắt đầu bên Ukraine bây giờ đang chiến tranh với Nga thì cũng chạy qua Mỹ tị nạn. Thì như trước đây có lúc mà người Ukraine có
Afghanistan năm ngoái, đó cũng
Afghanistan, bên
nó tùy
Iran,
cái
Iran có rất
sự
nhiều
nóng
nơi.
bỏng trên thế giới và
Đúng rồi,
ảnh hưởng.
thì nó sẽ có rất nhiều thể loại khác nhau để mình xin tị nạn, và mình sẽ coi tùy theo địa điểm và mình sẽ thấy con số người dân họ qua bên Mỹ họ tị nạn như thế nào.
Cái sự thay
Và
đổi đó là tùy thuộc vào thời cuộc quốc tế nữa. Dạ thưa
đó.
anh, trong số 45 triệu người di dân tại Mỹ chiếm gần 14% tổng dân số Mỹ, chính xác là 13.9%, thì trong số 45 triệu di dân đó, bao nhiêu người là hợp pháp, bao nhiêu người là bất hợp pháp?
Hình như nếu mà nói bất hợp pháp thì đâu cỡ 11 triệu người, có nghĩa nó sẽ rơi vào cỡ 17-18% á, thì cái con
Và
số này
gần
nó cũng tăng.
80% còn lại là di dân hợp pháp.
Đúng rồi, có nghĩa là hơn 80% còn lại là hợp pháp, có nghĩa là những người đó đang ở đây, một là dưới
Có
họ
giấy
có thẻ
tờ đàng
xanh,
hoàng.
hoặc hai là họ có quốc tịch Mỹ, hoặc hai là ba là họ có những cái thị thực lâu dài để họ ở lại hợp pháp. Còn cái con số 11, 12 triệu người đó là coi như bất hợp pháp, có nghĩa là họ không có giấy tờ gì cả và họ đang ở bên Mỹ coi như sống chui á. Thì con số này đo so với con số tổng của bên Mỹ là hình như là 300 triệu người thì phải. 11 triệu người trên 300 triệu người thì cái con số này nó cỡ 2-3%, có nghĩa là tổng con số người dân bên Mỹ mà đang phải sống bất hợp pháp. Nó cũng rất là
Thưa luật
nhiều.
sư Thanh, bây giờ mình chỉ nói riêng 45 triệu di dân đang sống tại Mỹ thì có gần 80% là hợp pháp và khoảng 20% là bất hợp pháp. Thì trong cái 45 triệu đó, bao nhiêu người là Việt Nam? Việt Nam chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong cái tổng di dân này?
Tổng di dân là người Việt Nam là hiện tại bây giờ đang ước tính là cỡ 1.340.000 người, nhưng mà cái ước tính này Khanh có thể, nếu mà Khanh đoán Khanh tính là gần đâu 1.500.000, tại vì cũng có nhiều người giống như bất hợp pháp mà mình không biết được, và có nhiều người đi chui và coi như không có nằm trên bất kỳ cái thống kê nào cả, thì cái con số này nó sẽ rất là khó tính. Nên nếu mà mình tính thoáng hơn á, thì mình cứ tính là cỡ ngay lúc này có
Khoảng
thể
1.500.000,
có 1.500.000 người Việt Nam đang ở bên Mỹ, 1.500.000
là
người
gốc là di dân, và trong
đó.
1.500.000 đó là chiếm bao nhiêu phần trăm, và trong số 1.500.000 đó bao nhiêu là bất hợp pháp?
Thanh đọc thấy thống kê thì người ta đang những thống kê đang nói là bây giờ nó có đâu cỡ gần 58 tới 60.000 người Việt Nam đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, nhưng mà Khanh không biết rằng là trong cái con số họ thống kê này có bao gồm những người mà qua bên Mỹ, mà giống như quý vị biết là những có những người nào mà qua bên Mỹ trước ngày 15 tháng 7 năm 1995 mà xong có bị trục xuất về, thì cho dù những người này họ không có giấy tờ nhưng thực tế họ cũng không phải là bất hợp pháp được. Nhưng mà Khanh không biết cái thống kê này nó có tính những người đó hay không, bởi vì những người Việt Nam mà đang đang nằm trong cái tình trạng này nó gần tám tám hàng mấy người lận, thì Khanh không biết là thống kê này nó có bao gồm những cái người Việt Nam nằm trong tình trạng này hay không, tại cái thống kê nó nói là cỡ 58 tới 60.000 người là đang ở bất hợp pháp. Nếu mình nói cái từ bất hợp pháp mà mình bỏ ra những cái người Việt Nam đang nằm trong tình trạng là đã bị trục xuất rồi nhưng chưa trục xuất được thì cái con số nó thấp, nhưng mà nếu mình cộng thêm 8.000 người này vô nữa nó sẽ rơi vào 65 tới 70 65 67.000 người.
Như
Đúng
vậy
không?
là chiếm 1% trong cái tỷ lệ mà nói là di dân bất hợp pháp chung ở nước Mỹ đó, thì gốc Việt chiếm 1%.
Chưa tới 1%, chỉ là coi như chấm 0,05% của 11 triệu người đó, cứ cho là chấm 0,05% đi, gần một nửa của 1% đó.
Thế với khoảng là chừng 50-60 ngàn người đang
Đúng
ở
rồi.
đây bất hợp pháp là gốc Việt. Dạ. Thì bây giờ nói về bất hợp pháp đó, thì các nước nào là có di dân bất hợp pháp đông nhất tại Mỹ lúc này?
Đơn giản thôi, Mỹ, tại vì Mỹ qua quá nhiều thì cái con số qua quá nhiều thì mình cứ ví dụ mình cho là cái con số là đâu cỡ 5.05% tới 1% đi, có nghĩa là cứ 100 người lọt thì cỡ một người là bất hợp pháp đi, thì đâu đó thì cái Mỹ cũng vậy thôi. Giống như bây giờ thống kê nói là bây giờ bên Mỹ là có hơn 10.700.000 người Mỹ đang ở bên này, thì con số họ bất hợp pháp họ cũng đang ước tính đâu cỡ 1.000.000 người rồi. Còn thì cái con số mà ở bất hợp pháp lại cao hơn số người Việt Nam mình, tại vì 1.000.000 trên 10.000.000 có nghĩa gần 10% rồi, hơn 10% rồi. Và cái vấn đề cái con số nó cao như vậy bởi vì một lần nữa biên giới giữa Mỹ và Mỹ quá đơn giản để đi qua, và người Mỹ họ chỉ đi gần hơn Việt Nam thì khó hơn chút, bởi vì Việt Nam mà để mà muốn qua bên Mỹ đi qua đi biên giới á, thì thực tế là mình phải bay qua Mỹ, mình phải xin được thị thực để mình bay qua Mỹ. Hoặc hai là mình phải đi bên đường Cuba, nếu mình không xin thị thực được qua Mỹ mình phải đi Cuba, Cuba xong mình đi lội ngược lại tới Mỹ rồi mình mới vô Việt Nam. Thì con đường nó dài quá, người Việt Nam không thích và cũng bận cũng sợ. Nên vì vậy trừ khi những người Việt Nam nào mà coi như là không còn đường nào đi nữa thì mới chọn những cái đó thôi. Còn người Mỹ thì đơn giản mà, họ chỉ đi bộ hoặc đi xe bus từ những cái nơi họ ở, xong họ đi ngược lên biên giới, xong họ thoát qua một cái là xong. Thì cái đó là
Và
cái lý
vì
do.
nước dạ và vì cái biên giới giữa Mexico với Mỹ như vậy đó, cho nên là cũng có rất là nhiều những cái di dân từ đằng xa, phía sau lưng của Mexico, ví dụ từ Nam Mỹ, từ Trung Mỹ cũng quá cảnh cái con đường Mexico đó để tới Mỹ nữa. Thành ra Mexico không những là nước có di dân nhiều nhất tới Mỹ bất hợp pháp, mà cũng là một cái đường, cái trạm trung chuyển, một cái con đường trung gian để cho những di dân bất hợp pháp khác đi qua để tới Mỹ. Thành ra là hiện bây giờ cái số di dân bất hợp pháp tại Mỹ lớn nhất là Mexico và cái hướng Nam Trung Mỹ đó. Bây giờ mình nói về cái sự thay đổi của di dân tại Mỹ, thưa luật sư Khanh. Hồi những năm 60 đó thì di dân chỉ chiếm có 5% dân số Mỹ thôi, nhưng hiện bây giờ là chiếm 14%. Tại sao có cái sự thay đổi này? Do là chính sách di trú nó có mở rộng hơn đón di dân hay là do như thế nào?
Trước hết là về cái vấn đề cái sự tăng trưởng về nền kinh tế của Mỹ và cái thông tin, cái thứ hai là cái cách mà họ cải tạo lại thông tin, giống như và những cái chính phần lớn nó cũng liên quan với những chính sách Mỹ mà đưa ra nữa. Thì cái lần cuối cùng á mà bên Mỹ có cho kiểu rằng là Khanh sẽ nói từ cái từ rằng là cho nhân đạo để mà cho những người nào mà ở Mỹ bất hợp pháp rồi có thể xin thẻ xanh á, lần cuối cùng nó xảy ra là năm 2001, cách đây 22 năm rồi. Thì cái từ hồi xưa người ta gọi là cái luật, nếu mà ai mà biết là nó sẽ gọi là 245i. Cái này là một cái bộ phận trong luật Mỹ mà nói là những người nào mà đã qua Mỹ trước năm 2000 và ở Mỹ trước tháng 12 năm 2000 và có thể chứng minh được họ đã vào Mỹ trước tháng 12 năm 2000 thì họ chỉ cần trả 1.500, và nếu mà họ có một người nào đó để mà đài thọ cho họ ở lại giống như kiểu đoàn tụ gia đình hay gì đó, họ chỉ cần trả 1.500 thì Mỹ sẽ bỏ đi cái tội họ qua Mỹ bất hợp pháp và ở lại bất hợp pháp. Nhưng mà cái đó là ở lần cuối cùng là 2001, và ngay lúc đó nếu mà quý vị nào có làm việc di trú, quý vị biết rằng là có mấy sở di trú họ thụ lý mấy triệu hồ sơ trong vòng vài tháng thôi, có nghĩa là ai cũng tấp nập đi khai, bởi vì mình phải khai cái đơn đó trước ngày 30 tháng 4 2001 thì mình mới có cơ hội để cho dù sau này mình như thế nào mình có thể xin chuyển dạng được. Thì ai cũng đi khai, ai cũng làm rầm rầm rộ hết, và từ đó tới giờ thì không có một cái kiểu là cái nhân đạo đó nữa rồi. 20 mấy năm rồi luật sư di trú họ đang đợi cái đó nữa thôi. Thì đối với cái đó thì cái Mỹ thì cho người vào, và cũng có nhiều cái quá trình hồi xưa giờ là họ cho hợp pháp hóa luôn, giống như có một cái luật gọi là registry. Registry nếu mà mình chứng minh mình vào Mỹ trước năm 1970, đừng cần chứng minh mình vào như thế nào, mình chỉ cần chứng minh mình có mặt ở đây trước năm 1970 mình xin thẻ xanh luôn. Thì nên vì vậy với những cái chính sách mà Mỹ đã có hồi xưa và cái nền kinh tế của Mỹ bắt đầu mạnh đi mạnh hơn từng năm này qua năm nọ, thì rất nhiều người ta muốn qua Mỹ để mà kiếm cái cuộc sống, cái kiếm cái con đường họ làm ăn để họ có sống. Và giống như Khanh nói vừa nãy thì Đông Nam Á mình thì qua Mỹ thì rất là khó, tại vì phải qua Thái Bình Dương, Đại Tây Dương chứ, xin lỗi, mình phải vượt qua Đại Tây Dương. Và phần lớn là Đông Nam Á mình là bắt đầu với đó, Việt Nam người mình Việt Nam mình thì mình đi tị nạn, và tị nạn thì những cái thập niên 75 á, thì có một cái thống kê họ nói là năm 1980 nhé, cái tổng con số người Việt Nam đang ở bên Mỹ là 231.000 người ước tính. Tới năm 90 thì tăng lên gấp đôi, gần 543, nhưng mà từ 90 tới 2000 á thì cái con số giống như 80 và 90, những cái con số người này là phần lớn là họ đi tị nạn qua Mỹ. Nhưng mà bắt đầu từ năm 1990 tới năm 2000 thì con số từ 543 tăng lên tới 988, gần gấp đôi. Nhưng mà quay ngược lại thì là những cái người này qua từ 90 tới 2000 á là phần lớn là được đoàn tụ gia đình bảo lãnh. Và từ năm 2000 tới bây giờ á, là coi như 20 năm sau thì tăng từ 988 tới đâu gần 1.4 triệu người. Có nghĩa là những cái thập niên 80 tới 2000, hai cái khoảng mốc thời gian đó, cái con số người tăng nó cao hơn rất là nhiều so với con số người Việt Nam vào Mỹ từ năm 2000 tới bây giờ. Và hồi xưa cái lịch sử người Việt Nam vào là đi từ nạn tị nạn, xong tới bắt đầu 2000 là chuyển qua bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Thì đó là lý do tại sao rất nhiều người bất kỳ ở đâu họ cũng muốn qua Mỹ. Một lần nữa là tự do, cái sự tự do về cuộc sống của họ. Và cái thứ hai là đây là một cái Khanh sẽ nói là cái sân chơi rất là công bằng, người nào có tài sẽ làm được và sẽ có thể kiếm tiền được. Người nào mà không có tài thì cái cuộc sống họ cũng rất là ok. Tại Mỹ sẽ có những cái chính sách để mà giống như giúp đỡ họ, ví dụ họ có bị thu nhập thấp mà họ có con họ phải nuôi thì Mỹ sẽ có những chính sách để mà coi như là giúp tiền ăn tiền uống, hoặc có nhiều người mà thu nhập quá thấp thì Mỹ sẽ có chính sách để cho họ thuê nhà ở luôn, giống như Section A housing á, cho những người rất là thu nhập rất là thấp.
Như
Thì
vậy thì những cái đặc tính của những cái làn sóng di dân như mình nói đó là nó phụ thuộc vào cái tình thế, cái lịch sử, và hoặc là cái biến cố của cái cố quốc sở tại của họ. Ví dụ như chỉ nói riêng người gốc Việt thôi, là ban đầu đó là di dân tị nạn về chính trị, sau cái làn sóng tị nạn đó thì họ ổn định ở đây rồi thì họ bắt đầu họ bảo lãnh gia đình, rồi sau khi mà ổn định ở Việt Nam phát triển hơn một chút xíu nữa thì là có tiền có bạc thì lại có một cái làn sóng mới, tức là không chỉ là đi đoàn tụ mà
đi
bắt
đầu
đầu là
tư,
đi đầu tư
đi
bảo
đầu
lãnh hoặc
tư,
đi
đi
học hành,
làm, đi học
hoặc và thậm chí là bây giờ đi chơi, đi qua Mỹ để đi chơi nữa. Thì đó là cái làn sóng đó, nó cũng theo cái tùy theo cái hoàn cảnh của đất nước đó nữa thì cái làn sóng di dân nó cũng thay đổi. Và có nhiều người đi từ cái đi chơi hoặc là đi học đó qua được cái Mỹ, có được cái visa tới Mỹ rồi thì họ bắt đầu kiếm cách này cách khác để được
thế
định cư tại
họ
Mỹ nữa. Dạ, đó thành ra nó biến tướng, nó thay đổi theo thời gian là như vậy. Dạ, thưa luật sư Khanh, bây giờ mình nói về cái bức tranh dân dân số tị nạn chung, dân số di dân chung ở Mỹ đó, thì hầu hết là di dân tập trung ở những tiểu bang nào?
Nếu mà mình nói về Việt Nam thôi nhé, tại vì nếu mà mình nói dân thì họ chia ra toàn hết đó, Mỹ thì họ sống bất kỳ ở đâu, nhưng mà Mỹ nếu mà mình nói trước về Mỹ họ sẽ
Hồi
sống
xưa thì có xu hướng sống ở cái khu Đông Bắc và Trung Tây. Bây giờ thì có
Cali. Mỹ
xu
phần
hướng
lớn
là
đó,
chỉ
nếu
được.
mà họ qua họ sẽ sống ở bên Cali, tại vì ở bên Cali hồi xưa
Không,
là đất
không,
đai đất
tôi xin
nghiệp
lỗi luật
lắm.
sư Khanh, Trà My đang nói di dân nói chung á, mà tới Mỹ á thì hồi xưa thấy là tập trung ở Đông Bắc và Trung Tây
Hồi
thôi đó.
xưa là tập trung ở bên East Coast, có nghĩa là bắt đầu
Bờ
từ
Đông đó.
Carolina trở lên đó, giống như tên Vermont như tới New Hampshire, tại vì bên đó là cái bờ biển Thái Bình Dương, đúng không? Thái Bình
Đại
Dương,
Tây Dương, Đại Tây Dương ở bên châu Á
Đại
mình
Tây
đó,
Dương
họ qua
là
Thái
bên
Bình
kia,
Dương.
và bên nói bên kia là Thái Bình Dương. Thì những người châu Âu họ qua họ sẽ đáp với cái bên những cái nơi cái biên giới Mỹ
Hướng phía Bắc.
và bên Thái Bình Dương á, thì họ sẽ ở bên East Coast, tại vì cái đó đi thuyền qua lại nó dễ. Và từ đó họ mới bắt đầu họ phân chia ra về bên West Coast, có nghĩa là về bên phía Tây. Thì tới đó thì cái đó là cách họ phân chia từ bắt đầu những năm 1600 mấy, khi mà người bên châu Âu họ đã đặt chân vào Mỹ rồi, thì họ từ từ họ phân chia ra tới năm bằng 700, 1800 thì giống như Khanh nói là người Trung Quốc họ bắt đầu họ vào, và những người Mỹ họ bắt đầu họ đi về hướng Tây nhiều hơn để mà khai phá lãnh thổ của Mỹ. Thì bắt đầu người Trung Quốc họ qua họ về họ ở bên Cali rất là nhiều, và nhất nữa là San Francisco nữa.
Nhưng
Nên
mà thưa luật sư Khanh, cái thắc mắc là tại sao hồi xưa di dân tới Mỹ thì tập trung ở miền Đông, ở phía Đông hoặc là phía miền Trung, sao bây giờ thời gian khoảng chừng
tại vì
là
hồi xưa đó là chỉ có phía Đông và miền Trung bên Mỹ mới là được coi như khai thác. Và tại vì những cái người mà qua trước đó, có nghĩa là những người mà qua năm ngàn ngàn sáu trăm mấy đấy mà qua họ định cư đó, họ đã thành lập thành phố, họ có xây dựng hết đường rồi, và những cái lãnh thổ mà Mỹ có mua sau này về hướng Tây á thì chưa có khai phá được, khai thác hoàn toàn. Nên vì vậy có nhiều người người ta không muốn đi khai thác, tại vì họ muốn là sống ở những nơi mà đã có thành phố sẵn sàng hết
có
rồi
sẵn
cho họ rồi. Thì nhưng mà sau này thì Mỹ, chính phủ Mỹ đưa ra
mở
một
rộng
cái
về phía Tây
chính
một
sách
phần?
là phải khai mở lãnh thổ và phải xây một cái đường rầy nối từ bên Đông qua bên Tây. Thì nên vì vậy một khi có đường rầy đó thì đôi như hàng hóa mới được di chuyển dễ dàng, thì tới lúc đó những người người ta cũng được di chuyển dễ dàng. Tại vì quý vị nhớ hồi xưa cái cách mình đi là như thế nào: một là đi bộ, hai là mình cưỡi ngựa, xe đâu có đâu. Xe lửa thì bắt đầu những năm 1800 mấy mới có xe lửa, nhưng mà vấn đề đường rầy thì cũng đâu có nối từ bên Đông qua bên Tây được. Thì nên vì vậy sau lúc mà Mỹ hoàn tất cái đường rầy mà nối từ bên Đông qua bên Tây luôn á, coi như nhưng Khanh nhớ lịch sử không sai, nó bắt đầu nó đâu cỡ 1860 mấy á, thì tới lúc đó bên hướng Tây mới phát triển rất là nhiều, bởi vì tới lúc đó để mà di chuyển hàng hóa và di chuyển con người thì nó dễ hơn. Thay vì nước Mỹ rất là lớn, quý vị cứ nhìn cái bản đồ nước Mỹ đi, rất là lớn, ghép mấy chục nước Việt Nam vào cũng không đủ. Thì nên vì vậy để mà khai thác nó mà muốn xây dựng cái con đường để mà đi á, rất là khó và lâu. Nhưng mà một khi đã có rồi thì có nghĩa là người dân bắt đầu họ di tản về để mà họ bắt đầu họ khai thác cái lãnh thổ của họ.
Nhưng mà
Thì
hồi
đó
xưa cái
đó
luật
chính
sư
là
Khanh đó
sự
là nhìn chung trên bản đồ nước Mỹ đó chỉ có một vài tiểu bang là có di dân rất là đông, rồi có những tiểu bang là không hề có di dân luôn. Nhưng mà thời buổi này đó thì hầu như đa số tất cả các tiểu bang ở Mỹ đều có di dân. Có phải đó là chính sách là từng tiểu bang đang mở cửa đón di dân luôn hay không?
Dạ không, tại vì cái vấn đề rằng là nếu mà mình nói di dân á, thì mình phải nói về cái đặc thù của di dân như thế nào.
Tức là
Mình
cái
thấy
sự lựa chọn của di dân chứ không phải là
cái
di dân.
sự lựa chọn á, có nghĩa rằng là mình muốn sống ở cái nơi nào mà có rất nhiều đồng hương của mình. Giống như Việt Nam đi, Việt Nam nếu mình nói hồi xưa ở Việt Nam đổ xô về chỉ hai nơi thôi, có nghĩa là Cali và Texas. Cali thì sẽ bên Los Angeles nè, bên San Jose nè, San Francisco nè. Và bây giờ Cali hoặc Việt Nam mới đẩy lên Sacramento để mở, nhưng mà sẽ rải rác ở rất nhiều ở bên Los Angeles và San Jose. Okay. Rồi xong những người mà không muốn về Cali ở thì họ chạy về Houston và Dallas. Thì đó đó là những thành phố mà coi như có con số người Việt Nam tập trung nhiều nhất. Và nhưng mà bây giờ sau những người Việt Nam sau này họ qua, họ có về những nơi khác họ ở, giống như họ sẽ về bên Florida họ ở, họ sẽ lên New York họ ở, họ sẽ lên bắt đầu phân chia ra rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà người Việt Nam mình thì có một cái là sợ lạnh, thì phần lớn nếu mà sợ lạnh thì sẽ không có đi về những cái tiểu bang bên trên miền Đông hoặc là những tiểu bang nào đáp ranh giới với Canada, bởi vì những cái nước những tiểu bang rất là lạnh. Nhưng mà cũng có chứ không phải là không, nhưng mà phần lớn
Như
á là
vậy là cái sự lựa chọn của di dân đó là thứ nhất là nơi nào có đông đồng hương thì họ sẽ chọn đầu tiên,
dạ đúng
thì
rồi.
khởi phát khởi nguồn, thí dụ như cái nơi đó hồi xưa người Việt tới nhiều nhất là chắc chắn cái chỗ đó từ từ xưa tới nay vẫn là đông nhất, ví dụ
Vẫn
như
là đông
Cali
nhất tại
đối
vì
với
họ
di dân
vẫn
nước
tập trung
Mỹ.
về đó. Dạ đúng rồi. Thì nếu
Sau
mà
đó
thống kê á, là nếu mà mình chỉ nói người Việt của mình thôi nhé, thì bên Los Angeles là nhiều con số người Việt nhất nè, xong theo bay San Jose nè, và thứ ba là Houston nè, thứ tư là San Francisco nè, thứ năm là Dallas nè, thứ sáu là bên Washington mà nơi đài VOA có trụ sở đó, thứ bảy là bên Seattle, bên tiểu bang Washington gần biên giới Canada. 8 là San Diego, cũng là một cái bộ phận bên Cali. 9 là bắt đầu Atlanta. Atlanta bây giờ cũng có nhiều người Việt Nam đổ xô vào đó, và Atlanta ở bên East Coast. Và cuối cùng đó là Boston, có nghĩa là 10 cái thành phố lớn của nước Mỹ mà có người Việt người ta ở nhiều nhất á. Thì hơn 600 mấy 700 để coi 3 4 5 6 7 gần 800 ngàn người của 1.340 mấy ngàn người Việt Nam á, gần 800 ngàn người đã phân chia ra ở trong 10 thành phố đó. Con số còn lại thì rải rác qua những thành phố khác, mà thống kê thì thống kê không nhiều nên họ sẽ không có liệt kê ra, họ chỉ nói rằng là 10 thành phố này bao gồm hơn hơn 60% người Việt mình đang ở bên Mỹ.
10 thành phố đó là có người Việt đông nhất, và nói về tiểu bang đó là Cali là có số người
Cali
Việt
là
đông
đông nhất,
nhất,
sau đó là thuộc về
là
Texas.
Texas. Và thứ ba là bên phía đông bắc Hoa Kỳ này là khu vực thủ đô Washington DC này
Cô đồ
là
rồi
đứng
đúng không?
hàng ba. Mặc dù nó lạnh nhưng mà cũng đông, tức là ngoài cái sự lựa chọn về thời tiết họ cũng lựa chọn về cái nơi
Cái khí
hành tránh
hậu nó
sự
hài
nghiệp,
hòa, đúng rồi.
rồi cái môi trường để ăn học vân vân, cũng có rất là nhiều những cái yếu tố để cho níu chân người Việt tới. Và mỗi một nơi mà người Việt đi tới thì cái nơi đó nó càng ngày càng phát triển hưng thịnh lên. Ví dụ như California trước kia có những nơi, ví dụ quận Cam chẳng hạn, trước đó là sơ khai lắm, không có gì, nhưng mà bây giờ sau mấy chục năm có cái sự đóng góp của người Việt thì bây giờ hưng thịnh, làm ăn phát đạt, nhất là về thương mại là nổi tiếng nhất nhì. Bây giờ mình nói về những cái đặc tính của người di dân gốc Việt đó, thì cũng nói luôn về cái đặc tính về xã hội kinh tế của họ luôn. Thì luật sư Khanh có thể giới thiệu cho quý khán thính giả biết sơ về những di dân gốc Việt tại Mỹ đó, chủ yếu là họ ăn học tới đâu, nghề nghiệp như thế nào, rồi họ nằm trong thành phần kinh tế như thế nào trong xã hội Mỹ, vân vân.
Cái này thực tế thì nó nếu mà nói thì nó bao gồm, nó Việt Nam có người rất là giàu cũng có người rất là nghèo, và cũng có người chính giữa. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề là
khảo sát chung.
khảo sát chung á, là người Việt Nam mình sẽ làm nhiều á, thì phần lớn á là coi như là 65% đi của người Việt Nam của mình sẽ phân chia ra hai cái ngành để mà là coi như sống bên này. Một á là về phần phục vụ, có nghĩa là mình có thể nói là mình đi phục vụ làm đồ ăn, buôn bán đồ ăn, có nghĩa là mình có tiệm, mà mình có tiệm nail, mình có tiệm này tiệm nọ, thì cái đó những cái hàng phục vụ nó sẽ rơi vào cỡ 33%. 32% còn lại có nghĩa là những về kinh tế, có nghĩa là bây giờ mình đi làm kinh doanh, và mình kinh doanh về giống như mình đi quản lý công ty, hoặc là mình học ra cái ngành này ngành nọ, giống ngành bác sĩ, ngành luật sư, ngành nha sĩ, ngành bác sĩ mắt, hoặc bất kỳ những gì ngành khác nữa. Thì có nghĩa là cái hồi nãy Khanh nói là mình cái ngành phục vụ á, thì nó khác lại như ngành phục vụ, thì thông thường trong đầu óc mình sẽ nghĩ là về cái restaurant và hospitality industry, có nghĩa là về ngành nhà ăn, cái nhà hàng ăn, hoặc là ví dụ hotel hay những phục vụ đó. Nếu mà mình nói về cái kinh doanh thì nó khác hơn chút, giống như Khanh nói mấy người bác sĩ, mấy người mà đi làm chức vụ giống như kỹ sư hoặc là này nọ có bằng cấp á, thì hai cái đó là sẽ bao gồm phần lớn là hơn 65% của người Việt của mình ở bên Mỹ đang làm. Còn cái phần còn lại là phần buôn bán, có nghĩa là sales, giống như ví dụ những nhân viên địa ốc đất đai, hoặc là những người mà đi bán bảo hiểm rồi này nọ, về cái vấn đề cái lĩnh vực sale á, thì sẽ chiếm đâu cỡ 13%. Và những cái phần còn lại thì chiếm 22%, nó sẽ về vấn đề là sản xuất, những cái công việc mỹ nhân, ngành sản xuất, những ngành di vận vận chuyển, và có nghĩa là những cái ngành mà coi như xây dựng rồi này nọ. Thì quý vị biết đó, là hồi xưa từ trước tới giờ người Việt của mình muốn qua đây muốn dạy con cái rằng là đi học bác sĩ, suốt ngày cứ đi học bác sĩ, phải đi học phải có bằng cấp. Thì phần lớn người Việt, cái thế hệ Khanh sẽ tính là ví dụ thế hệ đầu tiên là những người qua năm 75 đi, cái thế hệ thứ hai là những người mà đi 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 tị nạn, thế hệ thứ ba cũng giống như Khanh được đoàn tụ gia đình. Thì những thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ hai, thông thường cái công việc của họ thì nó sẽ đơn thuần hơn, nó không có phải, cũng có
Lao
nhiều
động thủ công, lao động chân
thủ
tay.
công lao động tế hơn, bởi vì những cô chú bác và đã qua trước thời giai đoạn Khanh qua, thì họ đi lúc họ đã ba mấy tuổi rồi, ba mấy 40 tuổi rồi, và họ qua đây thì cái đó nó cũng khó để cho họ bắt đầu đi học. Cũng có người học chứ, nhưng mà phần lớn là họ sẽ đi làm những cái nghề thủ công để mà coi như mưu sống qua ngày, và họ nuôi con cái họ. Thì giống như thế hệ Khanh qua thì có cơ hội đi ăn đi học, và vấn đề sẽ ví dụ sau này thế hệ con cái của Khanh nữa, thì nó cũng coi như là cũng có một cái nguồn gốc rồi. Thì nên vì vậy á, theo Khanh thấy người Việt Nam hồi xưa qua chịu cực chịu khổ làm để mà nuôi con cái, và con cái sau này ai cũng thành công, ai cũng có con đường đi xu hướng của họ, và ai cũng trở thành lợi từ professional cả. Nên vì vậy cái đó là một cái mà Khanh tự hào về cái cộng đồng người Việt Nam bên hải ngoại của mình, làm cực làm khổ để nuôi cho con cái, và con cái thành công. Còn những người không thành công thì cũng có, nhưng mà nó ít lắm. So với những người thành công thì mình nhìn ra cái mình thấy toàn là bác sĩ, họ Nguyễn, họ Trần, họ tùm lum hết đó. Thì đó, nên vì vậy là người Việt Nam mình thực tế qua đây đó là mình nói chung là cũng trong thời gian rất là ngắn mà nổi trội rất là cao, cũng còn rất
Thưa luật
nhiều.
sư Khanh, người Việt hiện bây giờ mà tới Mỹ đó thì phần lớn sẽ là đoàn tụ gia đình, tức là đi theo diện bảo lãnh. Nhưng mà cái đó là ngoài cái phần lớn đó thì cũng có những cái phần khác không hề có gia đình bảo lãnh, nhưng mà cũng rất đông, tất cả mọi người hầu như là đa số đều muốn sang Mỹ, đều muốn tìm cách sang Mỹ sinh sống. Thì có cái thắc mắc là sau cái làn sóng lánh nạn chính trị hậu chiến tranh thì dĩ nhiên cái đó là cái nguyên do chính ai cũng hiểu là khiến cho người Việt kéo nhau bỏ nước ra đi và tìm tới Mỹ. Nhưng mà bây giờ đã là trong thời bình rồi, thì tại sao người Việt vẫn muốn tìm tới Mỹ để định cư?
Về cái sự công bằng để mà đi tìm mưu sinh cuộc sống chị,
Là
ví
tự
dụ
do kinh tế.
cái tự do kinh tế, tại vì có nhiều người người ta qua đây để người ta học, và vấn đề là một khi học đó, hoặc họ qua đây để mà họ có một cái sự công bằng để cạnh tranh. Tại vì bên Việt Nam thì nếu mà mình kinh doanh đó, thì thực tế là cái thị trường bão hòa rất là nhiều rồi, và cơ hội để mà mình làm giàu nó cũng khó lắm. Để cho một người người ta làm ăn được thì ít nhất phải có 10, 20, 30 người họ đã rớt đài bởi vì họ làm ăn không được. Và nếu mà mình nói về cái ngành giáo dục thôi nhé, ngành giáo dục của Việt Nam không có được thế giới đánh giá rất là cao, Nên ví dụ quý vị có một cái bằng cử nhân bên Việt Nam á, quý vị qua bên Mỹ có thể trường nó nói tôi không chấp nhận cái bằng cử nhân này, và có nhiều nơi họ sẽ nói tôi không chấp nhận bằng cử nhân này. Và nếu mà để mà mình được công ty mà đại thọ thì mà mình chỉ có bằng cử nhân không thì không đủ, bởi vì bằng cử nhân của những nước khác nó sẽ được coi như đánh giá cao hơn bằng cử nhân bên Việt Nam. Còn nếu mà mình muốn nổi trội thì mình phải có kinh nghiệm đi kèm với cái bằng, thì tới lúc công ty họ mới nghĩ được, họ mới đánh giá mình cái bằng cái tầm mắt khác. Nhưng mà để mình có kinh nghiệm thì mình thua bao nhiêu năm cho những người người ta có bằng cử nhân từ những nước khác vào. Nên vì vậy những
Như
người
lý
thành
do mà
đạt
anh
Việt
vừa liệt
Nam
kê đó là lý do về giáo dục, lý do về kinh tế và lý do về công bằng xã hội.
đó, thì nói chung rằng là theo Khanh thấy là phần lớn là những người thành đạt bên Việt Nam đều đưa con cái qua bên Mỹ, bởi vì biết cái ngành giáo dục của bên Mỹ hoặc là châu Âu, Khanh không nói về Mỹ nhiều, nhưng mà sẽ cho đi nước ngoài để học. Có nhiều người ta đi cho đi Úc bởi vì nó gần, có nhiều người ta cho đi Đại Hàn, cho đi Nhật, những người nào có tiền thì cho đi Anh, Pháp, còn những người nào mà đi xa hơn nữa thì đi qua Mỹ để mà lấy những cái bằng cấp mà cử nhân hoặc bằng thạc sĩ hay như tiến sĩ như thế nào đó, để mà về, một là về Việt Nam hoặc hai là làm bên nước ngoài luôn, thì cái
Đúng
đó
rồi.
nó sẽ là coi như cho tự những người con cháu sau này tự tiến thân của họ. Chứ giống như Khanh nói thật, cái bằng bằng cấp của bên Việt Nam đối với nước ngoài nó nhiều nước họ không chấp nhận. Tại vì Khanh đã làm những cái hồ sơ H1 cho người Việt Nam á, thì để mà Khanh có cơ hội để xin cái bằng cấp á, với cái cho H1 á, thì Khanh phải nói là ok, bằng cấp là một chuyện. Cái thứ hai tôi muốn lấy cái kinh nghiệm của quý vị, tôi muốn thế chấp họ nữa. Nếu không có thì cái này nó không nghĩa lý gì mà quý vị phải có bằng cấp bên Mỹ thôi. Thì đó, nên vì
Thực sự
vậy
Khanh không những là có kinh nghiệm làm di trú ở Mỹ mà anh cũng có cái trải nghiệm, tức là có cái thời gian thực tế trải nghiệm thực sự ở Việt Nam, tức là anh có về Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực di trú nữa trong thời gian anh định cư, tức là tới Việt Nam cũng ba bốn
mấy
năm
năm.
rồi, và
Dạ,
dạ ba
dạ
bốn
đúng.
năm nay, và anh cũng có làm về di trú tại Việt Nam nữa. Thì anh quan sát, theo cái quan sát thực tế đối với những khách hàng tìm tới anh từ Việt Nam đó, mà muốn di dân qua Mỹ đó, muốn định cư, muốn di cư qua Mỹ đó, thì anh có cái nhận xét như thế nào về cái mong muốn định cư, cái mong muốn di cư của người Việt tới Mỹ?
Mong muốn di cư của người Việt Nam đó là bây giờ là họ muốn củng cố đời con cái của họ. Những người mà liên lạc với Khanh Toàn muốn củng cố đời con cái, và có nhiều người ta nói là kinh doanh bên Việt Nam bây giờ mệt quá. Họ muốn họ xong rồi, họ bán hết rồi, bây giờ chỉ muốn qua ở với con cái để mà cho con cái học như thế nào và cho cuộc sống nó chậm lại một chút. Thì có
Đó là
Khanh
những người
đặt,
có tiền, còn những người không có tiền vẫn muốn đi Mỹ. Vì sao?
còn những người mà không có tiền muốn đi Mỹ thì thực tế là họ muốn có một cái cơ hội. Tại vì như hồi nãy, nếu mà nếu quý vị nhớ, Khanh có nói cái này nó cũng tùy theo cái truyền thông thông tin mà được thúc đẩy tới những tai người này như thế nào. Thì có nhiều người người ta sẽ nói là bên Mỹ là một cái thiên đàng để mà kiếm được tiền. Đúng thật, nó bên Mỹ là một cái thiên đàng để kiếm được tiền, nhưng vấn đề là cái giá mình trả nó cũng phải tương xứng, chứ không phải mình qua Mỹ là mình sẽ kiếm được tiền đâu. Tại
Toàn
vì
mồ hôi nước mắt.
mồ hôi nước mắt mình ra, mình bỏ công sức, mình bỏ cái thời gian mình ra, thì được bên Mỹ, cái nền kinh tế bên Mỹ sẽ coi như là thưởng cho quý vị với những gì tương xứng với cái sức lực mình bỏ ra. Còn nếu mà anh muốn qua đây mà mình nghĩ là mình qua đây mình sẽ kiếm được tiền, thì quý vị nên có tiền để đi đánh số đề và xổ số. Thì có nhiều người gọi là Việt Nam họ ở quê, họ nghèo quá và họ muốn thoát cái nghèo. Thì một là họ có đường đi qua châu Âu, giống như quý vị biết hồi năm 2020 có bao nhiêu người bị chết trong xe đông lạnh bên châu Âu á, thì những người
Khi
đó
mà
họ
những cái
chỉ muốn
con
thoát,
đường buôn người đó, dạ.
họ chỉ muốn thoát cái nghèo thôi. Và Mỹ là một nơi cũng là tốt, rất là tốt để cho giúp thoát nghèo, bởi vì nói chung cái lương thấp nhất của bên Mỹ cũng cao hơn bên Việt Nam rất nhiều rồi. Lương trung bình đó, mình chỉ nói lương trung bình bên Mỹ thấp nhất cũng là cao hơn lương trung bình bên Việt Nam rất nhiều rồi. Và cái cách sống và cái cuộc sống bên này nó lại hài hòa và nó tự do hơn. Thì nên vì vậy có nhiều người người ta muốn thoát đi cái nghèo của họ để mà họ qua Mỹ. Và thực tế
Theo
là
những gì
Khanh
anh
rất
nói
là
thì tựa chung lại cái mong muốn di cư của người Việt tới Mỹ đó là nó có thể được mô tả bằng hai từ. Thứ nhất là vì sự tự do, và thứ hai là được đổi đời. đó.
mưu
Nhưng mà
sinh
nếu
sống
dạ đổi đời đó, đổi đời đều trong cái cuộc mưu sinh của mình, đổi đời và sự tự do là hai cái điều mà ai nấy căn bản về cái đã anh sinh ra là con người ai cũng muốn hết, đó là cái mong muốn rất là chính đáng. Nhưng mà để đạt cái mong muốn chính đáng đó thì phải có những con đường chính đáng, chứ không phải là mong muốn chính đáng mà đạt bằng những con đường bất hợp pháp. Thì người Việt cũng rơi vào những con đường đó cũng rất nhiều và cũng đã trả giá cũng nhiều nữa. Thành ra đó là một cái cũng nhân cho trong cái chương trình này mình cũng nói cho những cái thông tin rất là xác thực để quý vị cân đo đong đếm và biết được cái bức tranh toàn cảnh. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, ngoài cái chuyện là tới đây để đổi đời hoặc là tới đây để được sự tự do thì cái mong muốn đó ai cũng có trên khắp thế giới. Nhưng nếu mà anh so sánh trong cái kinh nghiệm làm việc của anh di trú với tất cả các sắc dân trên thế giới đó, thì cái mong muốn của sắc dân gốc Việt với những sắc dân gốc khác trên thế giới cao thấp như thế nào?
giống nhau hết chị, tại vì thực tế ra đó là bên Mỹ là một cái sân chơi rất là tốt cho mình, nếu mình có tài năng mình có thể phát triển hoàn toàn và không bị ai ngăn cản gì cả. Thì cho dù bên Trung Quốc đi, những người giỏi của họ họ cũng muốn qua đây để họ lấy cái kinh nghiệm, bởi vì trước hết đó là những người mà mới ra trường mà không có kinh nghiệm gì thì ai cũng muốn qua đây để mà trải nghiệm. Bởi vì cái cuộc sống bên Mỹ và những cái công việc mình làm bên Mỹ nó sẽ cho mình đối phó với rất nhiều việc khác nhau. Còn nếu mà ví dụ mình ở bên nước của mình thì có thể là cái kinh nghiệm của mình nó hạn chế rất là nhiều. Bởi vì bên Mỹ đa dạng lắm, mình kinh doanh rất là đa dạng. Mà bên Việt Nam ví dụ mình kinh doanh thì mình cũng đa dạng nữa, nhưng mà vấn đề nó sẽ bị có nhiều cái sự hạn chế trong đó. Và tại vì quý vị nhớ mà, thiên tài thông thường những người giỏi thì người ta muốn lắp đi, người ta không có muốn cho thế hệ đằng sau để mà vượt qua mặt họ, nên họ sẽ hạn chế, họ thấy người giỏi họ sẽ hạn chế, họ không có cho những người này có cơ hội để vươn lên. Nhưng bên Mỹ
Anh đang
họ
nói
lại
tới
khác,
cái sự tự do đó, dạ.
đúng là sở
Nãy
tự
mình nói
do, có nghĩa rằng là nước nào cũng vậy, những người dân từ nước nào qua Mỹ cũng đang nhắm về cái đó thôi, có nghĩa rằng là bên này á họ được mọc cánh để mà họ phát triển, và nếu mà có ai mà coi như là hạn chế họ thì họ có thể đi chỗ khác mà họ không có bị coi như là bị gò bó hay như thế nào cả. Nên vì vậy mình đừng nói Việt Nam, Mỹ cũng vậy, Mỹ muốn thoát nghèo qua đây làm ăn, bên Trung Quốc, bên Ấn Độ toàn là như vậy, một là thay đổi cuộc sống, hai là về cái sự tự do để mà coi như trong cái ngành lĩnh vực của họ làm, thì cái đó là Mỹ cho phép. Còn những nước khác thì cũng nó sẽ rất là tùy. Còn cái nguy hiểm hơn nữa là cái sự kỳ thị, kỳ thị về những cái người di dân á. Mỹ thì cái lịch sử của Mỹ là được tạo ra bởi vì người di dân rồi, nên vì vậy kỳ thị với người di dân cũng có nhưng mà ít lắm so với những nước khác mà thuần túy hơn á. Giống như quý vị mà qua Đức đi, ôi trời, Đức sẽ kỳ thị chủng tộc rất là nhiều, và có thể họ không ra mặt nhưng mà trong cái công ăn việc làm họ rất là hạn chế. Còn một khi mình qua Mỹ thì nói chung thực tế là mình có tài thì ai cũng làm được, kỳ thị có thể có nhưng mà rất là hiếm, và mình có thể kiện được vì cái sự kỳ thị đó chứ không phải
là luật
là,
pháp có nghiêm cấm
đúng
cái
là
chuyện
luật
đó
pháp có
không?
bảo vệ cái quyền lợi của mình nữa. Nếu mình kỳ thị, mình có thể kiện những người kỳ thị mình về cái vấn đề ví dụ họ kỳ thị mình và họ không có cho, họ không ký hợp đồng hay như họ làm khó dễ, mình có thể kiện họ ngoài tòa.
Dạ,
Nước
cảm
khác thì
ơn
mình
anh rất là nhiều.
ngậm bồ
Vừa
hòn làm
rồi là
ngọt.
những cái chấm phá để cho quý vị tìm hiểu được vì sao nước Mỹ thu hút di dân. Và trong cái câu chuyện này thì gói gọn lại rồi mình cũng có thể một lần nữa nhắc lại là hai từ, là vì sự tự do và vì cái sự đổi đời mà tất cả di dân các nơi trên thế giới muốn tìm tới Mỹ, trong đó có Việt Nam. Và luật sư Khanh, theo quan sát của ông làm việc tại Việt Nam và Mỹ luôn đó, thì ông so sánh là cái mong muốn vì hai cái chữ đó của di dân gốc Việt nó cũng ngang bằng hoặc nó cũng không hơn không kém gì đối với tất cả những sắc dân trên thế giới, vì nước Mỹ được xem là một cái vùng đất hứa. Nhưng mà một lần nữa xin lưu ý rằng cái vùng đất hứa này là một cái nơi tạo cơ hội điều kiện cho những người thật tài, chí thú làm ăn, tức là đi lên bằng chính mồ hôi, xương máu, sức lao động của mình, chứ không phải là một cái nơi đi lên bằng cái sự chạy chọt, cái sự tham nhũng, cái sự quen biết, cái sự lũng đoạn hoặc là nhũng nhiễu. Đó là cái nét đặc tính rất khác biệt của Mỹ đối với các nơi khác trên thế giới, khiến nó vẫn mãi mãi là một đích đến mà tất cả mọi người mong đợi. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì những cái thông tin và những cái phân tích cho người ta thấy được cái bức tranh cơ bản vì sao nước Mỹ là cái đích đến của di dân trên toàn thế giới, mà trong đó Việt Nam lọt trong top 10 nước có đông di dân nhất, nằm vị trí thứ 6. Và bây giờ thì thời gian không còn nhiều, mình sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan tới chủ đề này, lẫn không liên quan tới chủ đề mà liên quan tới những cái hồ sơ di trú cá nhân của quý vị nha. Quý vị có thắc mắc nào về vấn đề di dân nữa thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Dạ, xin hỏi luật sư Thanh là người đã có quốc tịch thì anh em còn có thể bảo lãnh nhau được hay không?
À, được chứ, à, nếu mà quý vị có quốc tịch, quý vị có thể bảo lãnh anh chị em quý vị chứ, thoải mái
Dạ. Em mới nhập quốc tịch, giờ em làm bảo lãnh cha mẹ và anh chị em cùng một lúc. Vậy hồ sơ anh chị em có được nhanh hơn khi mình làm hồ sơ chung với cha mẹ không?
à. Dạ không, hồ sơ anh chị em sẽ rất là lâu, à, thông thường phải đợi 14-15 năm mới được đi, còn bố mẹ thì nhanh, à, nếu mà hồ sơ bảo lãnh ba và mẹ thì sẽ cơ thông thường có 5 năm rưỡi.
Bên gia đình em, anh chị em tổng cộng tới 8 người, bao nhiêu thu nhập mới đủ để bảo lãnh?
Cái này 8 người, nhưng mà vấn đề là những người này có thể có vợ, có con, có chồng nữa, nên vì vậy cái con số 8 người này không phải con số cuối cùng. Mình phải coi mỗi người bảo lãnh đó, họ có bao nhiêu người đi kèm theo thì tới lúc đó mình mới tính được. Chứ mình tính nếu mà bảo lãnh 8 người anh chị em, mà nếu mà 8 người này độc thân hết hả, thì ok mình sẽ coi lại cái con số của quý vị có vợ chồng, quý vị có con cái hay không, từ con số đó mới đoán ra được. Chứ hỏi không em có anh chị em có 8 người con số bao nhiêu thì cái đó khó đoán lắm đó.
Dạ, em đã kết hôn được gần 3 năm mà sao chưa có thẻ xanh, phải làm sao?
Các bạn không biết, chị quý vị phải nên hỏi cái người làm hồ sơ của quý vị, à, quý vị kết hôn như thế nào, quý vị ai là người bảo lãnh quý vị, giấy tờ nộp rồi và sở di trú họ có đòi hỏi gì hay không, à, quý vị phải coi lại nguyên cái quá trình đó, rồi xong quý vị thu thập thông tin thì xong quý vị có thể lại hỏi lại Khanh và chị Trà My. Còn ngoài ra nếu mà hỏi như vậy thì Khanh có khó có trả lời không?
Dạ, vợ chồng em 2 con rồi, vợ ở Việt Nam, 2 con làm bảo lãnh. Vợ con mình có nên về Việt Nam làm đám cưới hay không? Hay làm thế nào?
Nếu mà quý vị chưa làm đám cưới thì trừ khi quý vị là người có quốc tịch, quý vị chỉ có thể làm được cái chuyện fiancé thôi. Còn nếu quý vị muốn bảo lãnh người vợ thì phải một là làm cái hồ sơ fiancé, hoặc hai là phải về Việt Nam có cái hôn thú rồi xong mới bảo lãnh qua chuyện vợ chồng được.
Tina Nguyễn xin hỏi cả nhà đến Mỹ Diện B1, B2 ngày 25 tháng 6 năm ngoái, 12 tháng 8 năm ngoái nộp hồ sơ tị nạn chính trị, tôn giáo. Di trú Mỹ có thông báo ngày nhận hồ sơ là tháng 8 năm ngoái, tới tháng 10 thông báo cả gia đình đi lăn tay. Tới tháng 5, à ngày 5 tháng 1 năm nay gửi đơn 7-6 năm xin cái thẻ đi làm và an sinh xã hội, chờ tới nay không thấy trả lời. Rất muốn có được cái giấy đi làm thì phải làm gì thưa luật
Quý
sư?
vị phải đợi, tại vì cái thời gian sở di trú họ duyệt giấy đi làm họ sẽ từ 9 tháng tới 1 năm, nên quý vị mới nộp thì quý vị phải đợi.
Em nhập cảnh ngày 5 tháng 4 năm nay, bao lâu có thẻ xanh em đi theo diện F2B?
F2B, một khi quý vị đã thiền qua cái cuộc phỏng vấn ở bên lãnh sự quán, họ đã cấp cái thị thực định cư rồi, một khi quý vị vào thì quý vị phải đợi ít nhất là trong vòng 150 ngày, có nghĩa là 5 tháng.
Dạ, Trần Hoa Hải Linh xin hỏi là hồ sơ
À quên
visa.
nữa, quý vị phải nhớ quý vị phải trả cái tiền cho e-list nha, nếu không trả tiền cho e-list thì họ không bao giờ gửi thẻ xanh về, nên vì vậy nếu quý vị đã trả cái tiền cho e-list rồi thì đợi 150 ngày từ ngày quý vị đặt chân vào Mỹ thì sở di trú sẽ gửi thẻ xanh về.
Dạ,
Sorry
câu
chị.
hỏi của Hải Linh là EB3 nộp năm 2022, bao lâu được phỏng vấn?
2022 tùy theo tháng, nhưng mà cái này còn sớm, nó sẽ tùy theo quý vị nộp lúc nào. Thông thường cái thời gian quý vị cần phải đợi cho EB3 nó sẽ rơi vào khoảng 5 rưỡi tới 2 năm.
Dạ, xin cho biết thời gian xin visa vợ chồng bao lâu, vì visa đính hôn bị rớt 2019, kết hôn tại Việt Nam và nộp hồ sơ vợ chồng tháng 8 2022.
Nếu tháng 8 2022 quý vị còn lâu ạ, tại vì nó sẽ tùy theo quý vị đã làm hồ sơ I-130 đã được chấp thuận hay chưa, hồ sơ I-130 được chấp thuận rồi thì qua NBC hay chưa. Nếu mà ok hết, nếu mà mọi việc rất là ok và tiến triển bình thường á, thì cỡ 1 năm rưỡi quý vị sẽ có phỏng vấn. Còn nếu mà hồ sơ không tiến triển bình thường thì có thể lâu dài hơn.
Dạ. À, bên YouTube thì có câu hỏi của Lily Sài Gòn là tư vấn giúp dùm hồ sơ 2017, mẹ nộp hồ sơ bảo lãnh con gái 2 cháu, sinh năm 98, 2006. 2021 thì chuyển hồ sơ về NVC thông báo nộp phí cháu sinh năm 98 có được định cư cùng mẹ hay không?
Nhưng vấn đề là cái người mẹ quý vị bảo lãnh quý vị dưới cái dạng gì, người thường trú nhân bảo lãnh hay người có quốc tịch bảo lãnh, tại vì cái đó nó sẽ khác. Khanh không ngồi để Khanh suy đoán được đâu, nên vì vậy quý vị cho cụ thể hơn, cho thông tin cụ thể hơn Khanh sẽ trả lời dùm quý vị.
Dạ, Lily cho thêm thông tin là cháu sinh năm 2008, quốc tịch Mỹ, cha mẹ vẫn quốc tịch Việt Nam và ở ngoài nước Mỹ liên tục 15 năm nay. Nếu có thêm vài ba năm nữa có gặp vấn đề sau này không?
Cháu có quốc tịch Mỹ thì đâu có, cháu có thể đi đi về về lại Mỹ bình thường mà, đâu có nghĩa lý gì.
Dạ,
Mà quý vị đang hỏi về vấn đề gì Khanh không hiểu luôn.
xin hỏi Trà My xin lỗi nha, tại vì Trà My phải lướt qua những cái câu chỉ là bình luận chứ không phải là câu hỏi, tại vì trong lúc này đang dành thời gian cho quý vị giải đáp thắc mắc trước ha, rồi những bình luận Trà My sẽ nhắc tới sau. Xin hỏi rằng là vợ tôi và con gái của vợ phỏng vấn tháng 2 năm nay, bổ túc giấy xanh 30 tháng 3 năm nay, lãnh sự quán gọi phỏng vấn 21 tháng 3 năm nay, vợ tôi được chấp thuận visa, con gái bị từ chối, xin hỏi mình phải làm gì?
À, quý vị phải coi lý do tại sao họ bác đi cái hồ sơ của con gái quý vị. Anh không biết rằng là con gái quý vị, cái từ con gái này quý vị làm sao quý vị có. Nên vì vậy có chỉ có thể có hai trường hợp thôi. Ví dụ là quý vị cưới người vợ quý vị trước khi người con gái này được 18, sau khi người con gái này được 18 tuổi thì chắc chắn hồ sơ rớt rồi. Còn nếu mà quý vị cưới người vợ và cái người con gái này thực tế không phải con gái của người vợ quý vị mà coi như là con nuôi hay như thế nào đó, thì có thể sở di trú họ sẽ có vấn đề và họ cần phải làm rõ sự việc. Nhưng mà cái này quý vị phải coi lại lý do tại sao họ nói họ bác, rồi tới lúc đó mình mới quay ngược lại mình giải quyết hồ sơ. Bây giờ nếu mà quý vị hỏi Khanh mà Khanh đoán thì Khanh đoán không được lý do, bởi vì Khanh không có nắm thông tin gì về hồ sơ quý vị cả.
Xin hỏi mình phải chạy qua những cái câu bình luận để mà tìm câu hỏi nha, quý vị thông cảm một chút xíu. Xin lỗi quý vị nha, quá nhiều những câu bình luận mà đang đi kiếm câu hỏi. Quý vị có trao đổi về cái đề tài vừa rồi mình nói hơi nhiều đó, thành ra mình phải lượt qua tất cả những cái câu bình luận đó để đi kiếm những câu hỏi giải đáp cho quý vị ngay lúc này, để không quý vị chờ đợi nãy giờ mà không được giải đáp thắc mắc của mình thì chắc cũng buồn lắm. Lily Sài Gòn bổ sung thêm là mẹ quốc tịch Mỹ. Câu hồi nãy đó luật sư Thanh, người mẹ quốc tịch Mỹ.
Người mẹ có quốc tịch Mỹ thì muốn làm gì Khanh cũng không hiểu gì. Thực tế câu
Vậy
hỏi đó Khanh không biết câu họ muốn hỏi gì luôn, tại vì họ
chị
hỏi về
xin
con
nhờ bạn
cái mà.
Lily viết
Con
lại
cái
cho
có quốc tịch Mỹ rồi thì quý vị có thể đi. Con cái có thể đi, một khi con cái có quốc tịch Mỹ rồi có thể đi, Khanh không hiểu. Có thể Khanh phải đi đọc cái câu hỏi đó rồi Khanh mới biết được đó.
hoặc là bạn viết lại trong một cái dòng đầy đủ thôi. Dạ, xin hỏi về EB5, tôi nộp tháng 9 năm 2019 theo luật thì hiện giờ khi nào được chấp thuận?
Chấp thuận thì đáng lẽ là nếu mà quý vị làm EB-5 á, quý vị làm theo Regional Center hoặc là bên Direct Investment thì cái hồ sơ của quý vị nếu mà từ tháng 9 2019 tới bây giờ mà sở di trú họ chưa chấp thuận thì cái hồ sơ có thể có vấn đề, quý vị cần phải theo dõi. Tại vì bây giờ nếu mà hồ sơ EB-5 của quý vị đã được chấp thuận rồi thì quý vị có thể phỏng vấn và đi luôn, bởi vì cái ngày ưu tiên nó trùng với cái ngày đáo hạn rồi. Nên vì vậy nếu mà hồ sơ chưa được chấp thuận với sở trú thì quý vị nên liên lạc với cái người luật sư làm giấy tờ, hỏi họ chuyện gì xảy ra.
Câu hỏi của Lucky Star là tại sao K1 chúng tôi thật 100% mà không tin từ chối sau khi đã bổ sung phỏng vấn 5 mục?
Tại vì Khanh không biết là cái hồ sơ quý vị đã nộp những cái gì, quý vị nói 100% nhưng có thể là nó không phải vậy. Nên vì vậy nó rất là liên quan tới cái cách mà quý vị nói chuyện, cách quý vị duy trì cái cuộc quan hệ, quý vị đã nộp những gì cho lãnh sự quán, cho sở di trú, và sau này lúc mà quý vị phỏng vấn quý vị đã trả lời như thế nào với lãnh sự quán, và cái lịch sử của quý vị nữa, có nhiều yếu tố trong đó lắm. Chứ quý vị nói 100% không nghĩa rằng là cái cuộc hôn nhân của quý vị hoặc là cái quan hệ của quý vị nó là 100%.
Tiffany Lay xin hỏi bảo lãnh cô qua du lịch cần những gì?
Quý vị không thể bảo lãnh người cô được. Nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể chỉ là viết lá thư mời để làm cái visa đi du lịch thôi, thì cái đó nó cũng không nghĩa lý gì cả. Vì quý vị có thể viết lá thư mời, quý vị nói là quý vị muốn mời người cô quý vị qua đây đi du lịch. Và còn nếu mà quý vị muốn đi thêm một bước nữa thì quý vị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho những cái visa không định cư á, có nghĩa là cái I-134 á, thì tới lúc đó quý vị sẽ nói rằng là nếu mà người cô có vấn đề thì quý vị sẽ lo hết về vấn đề tiền bạc hoặc là về vấn đề thuốc men bên này, thì có thể đưa cái hồ sơ đó vào cho người cô để người cô đưa vào lãnh sự để phỏng vấn. Nhưng mà cái hồ sơ đó thực tế nó không có tăng thêm được cái xác suất mà mình đạt được visa hay không, nó không nghĩa
Quan
lý gì.
trọng là cái người muốn đi du lịch đó họ phải chứng minh là họ trở về. Xin hỏi câu hỏi của Bình Nguyễn, vợ phỏng vấn visa F2 đi theo chồng du học 3 lần rồi mà không cấp, lý do vì sao?
Cái này quý vị phải coi lại về cái hôn nhân của quý vị, có con cái hay không, hôn nhân lúc nào, và cái lịch sử của cô này trước giờ cô có khai đơn xin gì với Mỹ hay không, hoặc lúc mà cô phỏng vấn cô trả lời như thế nào, thì nó sẽ rất là tùy Tại vì có nhiều lúc mà bên lãnh sự họ không muốn cấp F5, bởi vì họ nghĩ cấp F5 người này họ qua họ ở lại luôn hay sao như thế nào đó. Nhưng vì vậy không mới nói cái hồ sơ F1, F2 á, nếu mà muốn làm phải làm chung cùng lúc chứ không phải làm cho chồng trước vợ sau, thì cái đó nó sẽ rất là có vấn đề luôn.
Câu hỏi của Quốc Âm, muốn xin visa J1 có khó hay không? Em đang làm việc tại Nhật Bản.
J1 thì nó sẽ tùy theo quý vị muốn qua bên Mỹ dưới dạng nào, bởi vì J1 nó có rất nhiều cái khía cạnh để mình đi. Xin visa thì thực tế rằng là nói khó thì sẽ khó, nói dễ thì sẽ dễ. Nó dễ khi mình có đầy đủ bằng chứng, và ví dụ nhất là J1 thì mình có một cái bên sponsor mình. Còn nếu nói khó thì nếu mình không có sponsor hoặc mình không có đầy đủ bằng chứng thì nó khó thôi. Nên vì vậy cái khó cái dễ đây sẽ là tùy theo mình có bằng chứng như thế nào, và mình có bên này có công ty nào mà coi như làm cho mình, hoặc là cái trường nào, hoặc là bên au pair. Nếu mình nói là mình đi au pair thì phải có một cái gia đình đứng ra họ tài trợ.
Au pair có phải là đi làm người giúp việc không, luật sư Khanh?
Cái au pair là mình thông thường mình sẽ nói là đi qua đây để mà đi học một thời gian, hoặc là đi làm nanny hay gì ấy chị.
Đó là người giúp việc, là vú em này kia phải không?
Nó cũng kiểu là vú em, nhưng mà nó cho kiểu qua đây đi học, không phải là vú em trực tiếp, hoặc là nó có từ au pair có nghĩa là cho qua đây để mà học nữa.
Xin hỏi là thời gian làm J1 bao lâu? Xử lý cái hồ sơ J1 đó là bao lâu?
Nói chung nó nếu mà mình nói về bên mình xin bên sở di trú thì nó sẽ ra giao vào cỡ 1 năm. Còn nếu mà mình xin J1 với bên lãnh sự thì nếu mình có đầy đủ hết thì 6 tháng là cục.
Kevin Trần, em có người em trai trước đó có thẻ xanh 2 năm sau, tức là qua diện kết hôn, nhưng sau đó bỏ về Việt Nam ở luôn. Vậy khi em bảo lãnh theo diện anh em, có trở ngại gì không?
Thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà vấn đề là ví dụ sau này mà quý người 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 anh hoặc người em của đó quý vị đã về Việt Nam ở lâu lắm rồi mà vẫn chưa có trả lại thẻ xanh, hoặc coi như chưa có nói là tôi muốn từ chối cái thẻ xanh này á, thì sau này quý vị bảo lãnh thì có thể bên lãnh sự họ sẽ nói ô không cho, bởi vì người đây này đã có thẻ xanh rồi, cho dù họ chưa có bị rút lại. Thì để cho cái hồ sơ quý vị sau này không có vấn đề thì quý vị nên nói người em lại lãnh sự, nói rằng bây giờ tôi tự nguyện tôi trả lại thẻ xanh, tôi không phải là người thường nhân Mỹ nữa. Làm cái đó xong rồi sau này quý vị bảo lãnh thì ok, vẫn tiến tới bình thường, không có vấn đề gì.
Vạn Thọ, vợ phỏng vấn visa du lịch sang thăm chồng du học mà không được cấp, không biết lý do vì sao.
Tại họ sợ qua đây ở lại. Nếu mà nói lý do thì phần lớn họ sẽ sợ qua đây ở lại, bởi vì người chồng đi du học thì tại sao không làm cái F2 cho người vợ luôn.
Xin hỏi cái cách liên lạc với luật sư Khanh, gọi trực tiếp không có khó gặp quá.
Quý vị gọi trực tiếp Khanh thì Khanh sẽ không bao giờ trả lời, bởi vì vấn đề Khanh không biết quý vị là ai cả, và Khanh cũng không có biết là quý vị gọi Khanh về vấn đề gì. Nên nếu quý vị muốn, quý vị có thể nhắn tin cho Khanh và nói rõ ràng quý vị đang cần cái gì thì Khanh mới biết, chứ Khanh sẽ thời gian của Khanh rất là hạn chế. Nhiều người ta muốn gọi để mà nói, Khanh không biết, ai cũng muốn hỏi một câu nhưng thực tế nó không phải là một câu, một câu đẻ ra mười mấy 20 câu. Nên vì vậy những cú gọi đó Khanh thông thường Khanh không bao giờ tiếp ạ. Nên nếu quý vị muốn, quý vị có thể gọi nhắn tin vào cái số Viber của Khanh là 832 877 5080, ít nhất giới thiệu về bản thân quý vị, cái vấn đề quý vị đang cần giúp và như thế nào, thì tới lúc đó Khanh đọc xong Khanh sẽ gọi, Khanh sẽ liên lạc lại. Còn về vấn đề quý vị gọi Khanh mà muốn trả lời thì Khanh xin lỗi là cái số gọi mà cái số Khanh không biết là ai, cho dù bên Mỹ nữa Khanh cũng không bao giờ trả lời.
Nguyễn Tiến Khanh xin hỏi giấy tờ tị nạn hay giấy tờ con nuôi sau này có cơ hội công dân Mỹ hay không?
Cả hai nếu mà được đều có cơ hội làm công dân Mỹ cả, còn chứ không phải là một cái sẽ được công dân Mỹ mà cái thứ hai không được công dân Mỹ. Nếu mà quý vị được một trong hai mà được thành thường trú nhân thì cả hai con đường đó sau này quý vị có thể nhập tịch hết, không có vấn đề.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Vừa rồi quý vị thấy trên màn hình, ban kỹ thuật có để lên cái số Viber của luật sư Khanh. Quý vị muốn liên lạc riêng vì có những điều bất tiện không nêu lên trong công khai, trong cái chương trình công khai này được đó, thì quý vị có thể nhắn tin chứ đừng có gọi nhé. Quý vị nhắn tin cho luật sư Khanh, nói cái mục đích mình muốn tìm ông là gì, ông thấy giúp được thì ông sẽ hồi đáp, và nếu như không có cái lời nhắn tin đó thì luật sư Khanh xin
Còn
thôi
nếu không
không
á,
trả
giống
lời.
như Khanh và chị Trà My trước giờ nói, tại vì Khanh và chị Trà My muốn quý vị coi chương trình, với như quý vị có thể quay ngược lại với chương trình để đặt câu hỏi và Khanh sẽ trả lời trực tiếp luôn. Chứ còn nhiều lúc mà nếu mà muốn Khanh nói chuyện riêng á, thì có thể thời gian Khanh nó bị éo le, nó bị hẹp, Khanh không có thời gian nó được. Nên vì vậy quý vị có thể hỏi trực tiếp trên đài luôn, thì cái đó cách tốt nhất. thì Khanh sẽ trả lời cho quý vị giống như hồi nãy á, nhưng mà nếu mà nhớ mà nếu mà hỏi thì cho Khanh biết chi tiết rõ ràng, nếu mà lúc mà chị Trâm đi trả lời hỏi thì Khanh có biết nắm thông tin Khanh trả lời luôn.
Trong những chương trình trực tiếp tối thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị có thể đón chờ trên Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video để theo dõi thông tin mới và được giải đáp tức thì, ngay lập tức những câu hỏi của mình. Vì luôn luôn là sau cái phần đầu chúng tôi giới thiệu về những thông tin di trú mới thì nửa phần sau của chương trình chúng tôi dành để giải đáp những cái thắc mắc mà quý vị nêu ra, từng câu hỏi của từng người cả hai bên ở bên Facebook lẫn YouTube, Trà My sẽ lần lượt đưa cho luật sư Khanh. Và đây là cái dịp mà luật sư Khanh không thể nào không trả lời được cho quý vị. Thành ra muốn có câu hỏi mà bắt buộc là phải nhận được câu trả lời thì quý vị lên coi chương trình là tốt nhất. Chứ còn liên lạc riêng đó thì hên xui. Có khi là luật sư Khanh bận quá không hồi đáp được, quý vị cũng thông cảm. Chương trình này thì quý vị hàng tuần, nếu tuần này mình lỡ dịp mình chưa được trả lời, tuần sau quý vị coi lại chắc chắn quý vị sẽ có cơ hội được trả lời, mà còn có cơ hội được biết thêm thông tin mới nữa. Nhất là khi quý vị để là tuần trước tôi hỏi chưa được trả lời thì lúc nào chúng tôi cũng ưu tiên cả. Thành ra đây là một cái nhịp cầu mà luật sư Khanh có thể trả lời cho quý vị nhanh nhất, chu đáo nhất, thấu đáo nhất có thể nha. Lúc này thì thời gian đã muộn lắm rồi, ở Việt Nam đã là hơn 12 giờ khuya, bước sang ngày mới 21 tháng 4 ở Việt Nam rồi. Ở bên đây hiện giờ Trà My là 1 giờ trưa ngày 20 tháng 4 và luật sư Khanh là 12 giờ trưa giờ Texas. Ông đang ở Texas, tuần này trao đổi với chúng tôi từ Texas. Nhưng tuần sau thì quý vị theo dõi chương trình tối thứ năm tuần sau thì quý vị sẽ thấy luật sư Khanh ở Hà Nội. Tại vì tuần sau ông sẽ vượt Thái Bình Dương trở về Hà Nội và thực hiện với chúng tôi chương trình từ Hà Nội. Thì lúc đó quý vị có những thắc mắc nào liên lạc với luật sư từ Hà Nội đó thì nó cũng dễ dàng thuận tiện hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Cái đề tài ngày hôm nay nó nói về lịch sử nhiều hơn, và lịch sử không phải là một cái môn mạnh của Khanh, nên nếu mà có khúc mắc gì thì quý vị có thể tha lỗi cho Khanh, và có câu hỏi gì thì cứ quý vị đợi chương trình tuần tới á, thì có thể hỏi luôn. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn chị ạ.
Nhân luật sư Khanh có nhắc tới cái chuyện này, nếu có sai sót thì quý vị thông cảm cho, thì Trà My cũng nhắc nhớ lại là hồi nãy không kịp đỡ lời, tức là luật sư Khanh có nhầm lẫn một chút xíu là từ bên châu Á qua bên đây đó, qua bên bờ Tây của nước Mỹ là vượt qua đi qua cái Thái Bình Dương, và ở bờ Đông của nước Mỹ đó mà châu Âu
Đại
là
Tây
châu
Dương.
Đông, đó là Đại Tây Dương. Thì
Đúng.
có nhầm lẫn chút xíu chỗ đó, nhưng mà vì cái chương trình nó gấp rút chạy chạy cho nhanh, Trà My không kịp xen vào để mà đỡ lời, cho nên là nhân anh nhắc lại là có gì sai sót quý vị thông cảm thì quý vị cũng thông cảm cho trong lúc chương trình trực tiếp, và chúng tôi tranh thủ thời gian tối đa có thể đó, có những cái lầm lẫn sai sót như vậy quý vị thông cảm nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lúc này là tất cả những câu hỏi đã xong rồi, chỉ còn lại những câu cảm ơn, những lời chúc tụng và những cái ngón tay number one và những trái tim và những bông hoa, thì đó là những tình cảm mà quý vị dành cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị thật nhiều, luôn luôn ủng hộ, luôn luôn yêu mến chương trình, và chúng tôi mong được cái sự đón nhận của quý vị như vậy mãi mãi và thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh, hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới thưa quý vị.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.